Khi mà em qua công ty mới, cuộc sống mới ở Singapore, nhưng mà ít ra là em vẫn còn làm cái ngành cũ. Thì những năm mà ở công ty đó ở Singapore, em học được cái gì nhiều nhất?
Trời ơi, 6 tháng đầu tiên là 6 tháng gian khổ nhất trong cuộc đời quảng cáo của em. Tại vì chị biết ở Thái Lan là em làm khá là tốt và khách hàng thương mình, mà mình là giống như là ngôi sao trong đội nhóm của mình, tức là khách hàng thích mình, sếp cũng thương mình nữa, mọi thứ rất là tốt. Mình qua đây mình nghĩ mình cũng đâu có tệ. Trời ơi, 6 tháng đầu tiên em bị sếp, mà người sếp đầu tiên họ la mình. Và em chỉ biết cái cách em làm, mà ai càng la em càng sợ, em càng không làm được.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Dịp năm mới lần này, CEO Lab lại có một thử nghiệm mới. Bọn mình nghĩ là bên cạnh những cái bài chia sẻ về kinh nghiệm cũng như là quan điểm của mình trong một số lĩnh vực, đặc biệt là trong quá trình học hỏi và phát triển bản thân, mình còn muốn mời những khách mời để họ có thể chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn khác, một cái trải nghiệm khác, và đặc biệt là câu chuyện hành trình phát triển sự nghiệp cũng như học hỏi và phát triển bản thân của họ. Mình tin chắc là một hành trình vô cùng thú vị và biết đâu sẽ là một điểm tham khảo hay giúp cho các bạn có thêm những suy nghĩ về những hành trình mới, những nghề nghiệp mới, đặc biệt là những bạn vẫn còn đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, sẽ có được những cái thông tin cũng như là hiểu được những trải nghiệm của những người trong cuộc. Trong số đầu tiên lần này, mình muốn giới thiệu với các bạn một người bạn, một người em, một người đồng nghiệp mà mình vô cùng yêu quý. Đó là Lâm Anh Vũ.
Em chào chị.
Vũ là một người bạn mà mình biết từ cũng hơi lâu rồi. Và lần này phải nói là chị em mình rất là có duyên. Khi mà mình có ý tưởng về cái chuỗi bài CEO Lab mới này, mình nhắn tin cho Vũ vì Vũ thường là sinh sống ở Nhật. Nhưng mà rất là may mắn, cả hai chị em đều không thường ở Việt Nam. Nhưng tình cờ lần này cả hai chị em cùng ở Việt Nam, nên là hai chị em mình thử nghiệm quay một cái số đầu tiên ở tại Việt Nam, trong cái khu vườn rất là nhỏ xinh này. Thì Vũ có thể chia sẻ thêm một xíu và giới thiệu với các bạn về em được không?
Dạ được. Em nghĩ trước khi mà em chia sẻ bản thân mình đó, thì nghĩ hồi nãy chị nói là chị em mình biết nhau cũng lâu rồi phải không? Thì em nghĩ là chuyện có duyên á là có thật. Tại vì em biết chị từ thời mà chị lên báo hồi xa xưa rồi. Em
báo Khăn Quàng Đỏ
hay? Báo Khăn Quàng Đỏ hay báo gì không nhớ nữa, nhưng mà là lúc mà đi hát ở Michael Jackson gì đó phải không? Thì sau đó là thời bắt đầu có Facebook, em bắt đầu em add chị vô, mà lúc em với chị không có một cái mối liên hệ gì đúng không? Nhưng mà sau đó thì chị lại vào Facebook thì chị em mình lại có dịp làm việc, thì em bây giờ em cũng tin ở đời bây giờ cũng có chuyện là có duyên. Thì ngày hôm nay lại có một cái chuyện có duyên nữa là chị nhắn tin cho em, rồi xong sáng hôm qua em vừa đặt chân từ Ấn Độ bay về đây, đúng không? Thì em nói ok làm đi, rồi chị nói ok vậy ngày mai làm không? Làm. Về em hả, thì thân thế sự nghiệp thì chắc nói một ngắn gọn, có gì xong mình có gì chị hỏi thêm ha. Thì em, bản thân em thì em học, bắt đầu từ học ở kinh tế, bắt đầu học ở cao đẳng kinh tế trước, sau đó rồi em học hoàn chỉnh đại học lên đại học kinh tế khoa quản trị kinh doanh. Sau đó thì em bắt đầu làm thực tập, thì em đi làm thực tập cho một công ty du lịch. Hồi xưa mình thích đi chơi, thì mình nghĩ làm cho công ty du lịch á thì mình được đi chơi. Nhưng mà thực sự làm công ty du lịch là không có nghĩa là mình được đi chơi.
Mình
phải ngồi, mình book người ta đi chơi, mà mình phải làm liên quan tới số má, rồi là book phòng, book ngày, mà chỉ biết check in, check out, mình hay lộn ngày. Mình đếm 3 ngày nó thành 4 ngày, 5 ngày. Thì em làm được có 2 tháng để em được con dấu cho cái bằng cái luận văn tốt nghiệp gì đó. Xong em nghỉ, ông sếp ổng bực quá, ông nói tại sao nghỉ. Thích mà, tại vì có khả năng em nói không. Ngồi đây suốt ngày ngồi trong bàn chắc chết. Thì sau đó em làm về PR, xong em làm về quảng cáo Việt Nam khoảng được 3 năm. Thì em may mắn có một cơ hội em được qua văn phòng vùng. Thì em là người Việt Nam đầu tiên làm cho một công ty quảng cáo của vùng. Thì em làm đó 2 năm ở Thái Lan, sau đó em qua Singapore. Em làm 13 năm, thì làm quảng cáo 4 năm đầu tiên, sau đó thêm 5 năm ở Google, 5 năm rưỡi Google, rồi gần 5 năm ở Meta, rồi em chuyển qua Nhật. Thì ở Nhật làm cho Meta đến tháng 11 năm 2023. Thì cái làn sóng mà bị lay off, làn sóng bị thôi việc đầu tiên, thì em là lứa đầu tiên trong 11.000 người đầu tiên của Meta bị lay off, là bị thôi việc ha. Tiếng Việt là mình dịch thôi việc đúng không chị? Thì đó tạm thời là đó là thân thế suy nghĩ của em vậy đi.
Như các bạn cũng thấy, hành trình của Vũ là một hành trình rất là đặc biệt và rất là thú vị. Bạn học hoàn toàn ở Việt Nam, và lát nữa chị sẽ hỏi xoáy thêm nữa là cái hành trình học ở Việt Nam như thế nào. Nhưng mà bằng một cách nào đó, cơ hội đã mở ra trước mắt bạn. Và chị nghĩ là cái hành trình đi làm ở khu vực Đông Nam Á cũng đã thay đổi em rất nhiều, đem đến cho em trở thành một con người có những cái kỹ năng cũng như một cái tầm nhìn rất là khác. Và sau đó cái hành trình đi của em cũng không phải là suôn sẻ. Em cũng gặp những điều may mắn cũng như những điều kém may mắn. Nhưng mà cái cách mà em đối diện với những cái thử thách đó, chị phải nói là chị rất là yêu quý và rất là nể. Nên hy vọng là câu chuyện của Vũ ngày hôm nay cũng sẽ là một nguồn cảm hứng cho các bạn. Hôm nay chị mới biết đó là hồi đầu em học cao đẳng rồi em mới lên đại học. Trước giờ là em chưa bao giờ kể chị nghe chuyện đó. Và thậm chí là chị cũng chưa bao giờ đọc vô cái CV của em, mặc dù em làm việc với chị.
Yeah.
Tại sao lại là lúc đầu là cao đẳng? Tại vì chị thấy là Vũ học rất giỏi mà.
Cái câu chuyện này thì rất là ít người biết. Em cũng có chia sẻ một vài người thôi nhưng không ai biết nhiều. Thì giống như chị nói đó, Vũ học giỏi mà, thì thực sự cái đó là cái mọi người nghĩ, ai cũng nghĩ như vậy. Thì thực sự 12 năm học em đều là học sinh giỏi, chưa bao giờ học sinh khá hết. Thì cái chuyện mà thi đại học, chuyện đậu đại học là mọi người nghĩ chuyện đó đương nhiên rồi. Và ai cũng sẽ nghĩ là Vũ đậu bao nhiêu trường thôi, chứ không bao giờ nghĩ là Vũ học cao đẳng. Em nhớ mãi là đến năm lớp 11 á, thì lúc đó nhà có nói là ok bây giờ phải chọn ban đúng không, phải bắt đầu phải lo luyện thi gì đó. Thì em lúc đó là em rất là giỏi về ngoại ngữ, tiếng Anh, với lại lịch sử, với lại văn học. Em rất dở và em rất ghét toán, lý, hóa. Nhưng mà thời đó nhà ba mẹ có nói là nếu mà con học ban A thì sau này con sẽ mở ra được rất là nhiều công việc tốt, lương cao. Thì hồi nhỏ mình đâu có biết nhiều. Mình chỉ biết là mình thích cái gì thôi, nhưng mà ba mẹ nói như vậy thì mình nghĩ ba mẹ biết hơn mình. Thế là em chịu nghe và em đi học toán, lý, hóa. Trời ơi! Em không bao giờ em quên được cái khoảnh khắc từ năm lớp 11 đến lớp 12. Chỉ biết học ở trường đã mệt rồi, về nhà sau ăn cơm xong rồi trưa đi học, cứ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, rồi tối 6 giờ đến 9 giờ vậy đó. Cực hình. Em nhớ mãi là em học những cái lớp học hóa gần nhà đó. Ông thầy đó ông rất giỏi, nhưng ông rất dữ. Ông hét, ông la, mà mỗi lần ông gọi tên mình là em thua. Tại vì em không biết ông đang nói cái gì, mà chị cứ tưởng tượng ngày nào cũng 3 tiếng, 2 tiếng. Rồi toán cũng như vậy. Học nhưng mà em không có vô được một chữ nào hết. Nhưng mà cô không nói nhà được, tại vì ba mẹ nói vậy mà vẫn học. Thì tới lúc thi thì em biết chắc chắn em sẽ rớt rồi. Nhưng mà em không biết là rớt như thế nào thôi. Thì nó điểm rất tệ.
Tức là... Rồi lúc đó em chọn thi trường nào?
Em chọn thi Đại học Kinh tế. Tại vì cái đó, tại vì cái em nghĩ cái đó thì quản trị kinh doanh thì kiểu đó hồi xưa thì mình đâu có biết nhiều. Mình nghĩ là ok đi làm kinh doanh thì có tiền kiểu vậy đó, thì thi là biết chắc là rớt rồi. Tại vì em không biết làm. Thực sự cái đó là một cái sự thật ha. Thì đó cũng là một trong những cái gọi là xấu hổ hả. Tức là lúc mà đậu, lúc mà có kết quả thì bạn bè bắt đầu, thời đó cũng may là chưa có Facebook.
Nhưng mà có đăng trên báo Tuổi Trẻ.
Thì đúng rồi, nhưng mà thì đó.
Là đứa nào phải biết.
Nhưng mà không ai coi đúng không? Rồi. Nhưng mà ý là thời đó là bạn bè khoe nhau là may là chưa có Facebook thì cũng đỡ đi, tức là bạn bè chỉ gọi cho nhau hay nhắn tin gì thôi, mà qua cái điện thoại của chú hồi xưa đó thì mình cứ nói là mình đậu đại học. Nhưng mà thực sự mình đâu có đậu đại học. Nếu mình nói xạo ha, là mình nói là mình đậu Đại học Kinh tế. Thực sự không phải xạo lắm, tại vì cao đẳng kinh tế cũng thuộc Đại học Kinh tế. Tức là mình cũng bước vào giảng đường Đại học Kinh tế, nhưng mà lúc đó em vừa xấu hổ mà. Chữ nhục thì không có đúng lắm, nhưng mà kiểu nó hồi đó mình nói là trời, 12 năm mình là học sinh giỏi. Mình đến ngày hôm nay mình rớt đại học mà ở Việt Nam thời đó, thời này thì em nghĩ đỡ hơn, nhưng mà nghĩ thời đó đó là phải đậu đại học. Đậu đại học thì là một cái cánh cửa mở rộng cho cuộc đời. Thì lúc đó em nhớ mãi là đó là một trong những cái thất bại đầu đời. Mà đến ngày hôm nay, mà một trong những lý do mà em muốn join cái podcast này hay là những cái podcast khác nữa, đó là em muốn các bạn trẻ bây giờ phải hiểu được là mình phải biết mình muốn gì và mình biết mình giỏi về cái gì. Tại vì cái đó nó sẽ giúp các bạn tiếng hơn rất là nhiều. Như bản thân em vấp ngã cái đầu đời là đã như vậy rồi. Nhưng mà tất nhiên là cũng may mắn là học cao đẳng xong thì Đại học Kinh tế có cái hệ hoàn chỉnh. Thì em vẫn học tiếp theo, thì như người ta học 4 năm, em phải mất 5 năm rưỡi thì em mới cũng có đọc. Bây giờ em vẫn có Đại học Kinh tế, chính xác là Đại học Kinh tế chứ không phải nói xạo nữa. Em Đại học Kinh tế đàng hoàng, nhưng mà nó sẽ mất thời gian lâu hơn. Và em nhớ mãi đó, cái thời đó đó là em tiếc em đọc Đại học Kinh tế, em cũng đâu có thích đâu, nhưng mà em vẫn phải có cái bằng đại học. Thì em nhớ mãi là em đi học thì cũng ráng đậu thôi, nhưng mà không bao giờ tốt hết. Em rớt một môn, đến lúc mà chị biết em đậu tốt nghiệp rồi, nhưng mà em vẫn còn nợ một môn tài chính ngân hàng, em nhớ mãi. Lúc đó em đã đi làm ở Bangkok rồi, mà chị biết cuối tuần ở bên Bangkok á, em phải ngồi em học bài
để
mà
trả nợ,
để em trả nợ. Mà chị cứ nhớ làm sao em cũng có biết gì đâu, mà cũng phải ráng học. Xong bay về đây thi cái đó, mà chị biết cái ngày mà trước ngày thi á, em gặp mấy đứa bạn cũ, em nói cho nó, trời tao học giỏi lắm nè, tao nhớ hết mấy này, cái đó mày những gì mày hiểu là sai hết, mày cứ tưởng ngày hôm sau là đi thi không. Nhưng mà somehow á, là kết cuối cùng em được 7 điểm. Đây là cái điểm mà em tự hào nhất, tại vì đây là cái điểm mà em tự lực em học. Hồi trước là có bạn chỉ bài, còn cái lúc đó là em học
không, còn bạn
không có một mình nữa. Mình tự vận động thôi mà mình được 7 điểm, có nghĩa là mình cũng có thể làm được. Nhưng mà em không có thực sự là thích thú với cái quá trình đó. Chị tưởng tượng cuối tuần mà phải học số, em đâu có quan tâm về cái chuyện mà ngân hàng hay gì, nhưng mà mình phải làm để mình có được cái bằng đại học.
Một điều mà chị rất là ngạc nhiên á là Vũ là một người rất là có năng lực. Và chị biết là để mà em có được cái tấm vé trong số rất nhiều người đi làm ở Việt Nam, tại sao họ lại chọn một vài nhân viên trong đó có em để đưa ra nước ngoài? Và chị còn biết là hình như điểm IELTS của em là thuộc hàng siêu phẩm. Vậy thì cái hành trình mà 4 năm đi học đại học đó, em học cái gì?
Ok.
Tại cái vì câu... chị tin là em phải học một cái gì đó chứ không phải là em
chị,
bỏ.
Chị muốn nghe sự thật hay là chị muốn nghe, chị muốn nghe sự giả chân?
Chị muốn nghe sự thật.
Sự thật đó là em khi mà em rớt đại học á, em học cao đẳng á, thì em nhớ mãi lúc đó em có hai lựa chọn. Tại cái năm đại cương là cái năm mà học rất là chán. Học gì mà những cái môn mà em nghĩ là không bao giờ nó cần thiết cho cuộc đời mình mà vẫn phải học. Thì em có hai lựa chọn. Một là học rất giỏi để được học bổng. Mà thời đó học bổng là được 1 triệu hay mấy trăm ngàn vậy để đủ cái tiền mà học phí. Hai là đi làm. Thì lúc đó em mới một cái quyết định mà cũng không có nói nhà, cũng có nói cho nhà nhưng mà cũng không có nói rõ ràng. Không nói hết, tức là nói là còn đi làm. Thì đầu tiên em có đi làm bưng bàn để chưa biết cái giá trị đồng tiền. Thì em nhớ mãi là đứa bạn nó dẫn đi làm bồi bàn cho đám cưới ở khách sạn Equatorial, là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam,
ở Sài Gòn.
Đúng rồi. Thì em làm mà chị biết hồi xưa ở nhà em gọi mẹ em nói là thiếu sinh thiếu tháng, tức là cầm gì rớt cái đó đó. Mà chị thường thường đi bê đám cưới là cái đĩa gì nó bự. Rồi em, chị nhớ cái bàn mà quay quay không? Là mỗi một buổi tối là chị phải lau cái bàn đó, rửa cái bàn đó, mà cái kiến đó đó. Em nghe người ta nói là 5 triệu. Mà thời đó chị tưởng tượng người ta trả cho mình 50 ngàn nguyên một buổi. Mà chị tưởng tượng mà em nói là trời, bây giờ rớt cái đó là không biết làm bao nhiêu tiền. Chắc làm cả năm mới trả nợ. Thì mới quyết định là cái đó không phải là nghề của mình. Mặc dù là kiếm tiền thì đó đồng tiền đầu tiên. Sau đó thì may mắn là chị có nhớ trường Hòa Bình ở ngay nhà thờ Đức Bà không? Thì hồi xưa có một cái trung tâm ngoại ngữ Nguyễn Du, thì em có đi, họ có làm cái lớp giảng dạy tiếng Anh. Thì em có đi học. Bằng cách nào đó thì có lẽ mình có khiếu, bản thân em tiếng Anh khá là giỏi, họ mới nhận lại, giữ lại em. Thì trong cái khóa đó họ chỉ giữ lại có 2 người thôi. Trong học thì có khoảng 20-30 người, thì họ chỉ giữ có 2 người thôi. Mà em lúc đó chị biết em mới có 18 tuổi. Họ quyết định họ giữ lại. Thì sau đó em đi làm, em đi dạy. Thì họ lại có một cái lớp ở trường mẫu giáo ở quận 10. Thì họ nhận em vào, họ nói bây giờ đi dạy cho mấy tiếng Anh cho mấy đứa bé 3 tuổi, 4 tuổi. Thì đó là cái công việc đầu tiên mà
em dạy trẻ mầm non.
Dạy trẻ mầm non. Em dạy cái đó thì em nhớ mãi là chị biết lần đầu tiên thì chị là ba mẹ thì chị sẽ biết là mình muốn người thầy, người cô người ta phải giỏi, người ta thế nào. Thì em nhớ mãi cái ngày đầu tiên em đi dạy á, thì có những cái người phụ huynh người ta nhìn nó là cái thằng nào mà nó nhỏ xíu mà cái mặt nó, mà đến ngày hôm nay mà em vẫn non choẹt đúng không, mà dạy cho con mình, họ có tin được, họ đứng ở ngoài họ nhìn vào mình cũng sợ mình bị áp lực. Nhưng mà em lại thích dạy và em lại thích vui với mấy đứa nhỏ, và tụi nó rất là khoái học. Mà một khi con nít á, chị biết điều này là con nít mà khi mà họ mà nó thích mình á, nó chỉ muốn học với mình thôi, là tối ngày học với thầy Vũ thôi. Mà người mà bữa nay em nghĩ á, là nó không chịu học với mấy người khác. Thì đó là cái công việc đầu tiên em làm, và em nghĩ cái đó là rất quan trọng. Và em làm suốt, làm đó xong á thì được nâng cấp là được dạy cho teenager, là dạy cho thanh thiếu niên. Xong cái công việc cuối cùng cái trường đó là em được dạy cho người lớn luôn. Thì đó là cái công việc nó liên quan tới tiếng Anh.
Và lúc đó là em đi dạy song song với chuyện em đi học đại học.
Thực sự em nghĩ em dạy, em nghĩ đi dạy chắc cầu 80% hay 90%.
Rồi đi học là cho có.
Đi học là cho có thôi, khi nào mà tại vì chị biết là điểm danh hay gì thì phải đi vô mà có để cho có mặt, hoặc là những cái môn nào mà thầy cô mà khó là phải có mặt thì phải đi học thôi. Còn lại là em thích đi dạy hơn, tại vì đối với em cái đó là cái mà nó cho em được cái niềm vui. Và có tiền nữa, thời đó mình có tiền, mình kiếm tiền được. Mà cái tiền đó dư sức để trả cho cái chuyện đi học. Thì em quyết định là mình cứ tiếp tục như vậy. Tại vì nó đúng cái thế mạnh của mình.
Rồi tới lúc mà em tốt nghiệp ra trường, em chọn đi làm ở công ty du lịch. Xong rồi bác em làm check in check out. Thì chị, tự vì chị làm với Vũ rồi, chị biết cái đó không phải là thế mạnh của Vũ. Bây giờ chị mới biết là công việc đầu tiên của em là như vậy. Nhưng mà chị nghĩ cũng rất là hay. Tại vì khi em làm đó em biết công việc đó không phải là công việc của mình.
Chắc chắn.
Vì hành trình của chị cũng vậy. Mình thử một số cái, ít nhất là mình fail. Nhưng mà mình biết là cái đó không bao giờ mình dám đụng
tới
nữa.
Đúng rồi, chính xác. Tại vì em nhớ là thời đó là đi xin thực tập thôi chị, chứ chưa làm. Nhưng mà họ thích mình, họ cho mình, họ nói là chắc chắn là em sẽ có được công việc nếu em muốn lại ở lại, nhưng mà em chỉ vừa để được họ đóng dấu cho cái luận văn tốt nghiệp. Là em nghĩ họ rất là bực mình, nói tại sao vào đây chỉ xin được con dấu. Em nói thực sự lúc đầu em không có nghĩ như vậy, lúc đầu em nghĩ là em sẽ muốn cống hiến lâu dài, nhưng mà em không thể nào mà ngồi ở đây em lên kế hoạch du lịch cho những khách nước ngoài từ Đông Tây, từ Mỹ, từ gì vào đây ở những khách sạn rất là sang trọng, đi rồi phải book vé xem lửa rồi máy bay gì. Nhưng mà em không có thích thú một chút xíu nào rồi. Và đối với em là một cực hình, chị biết không? Tối ngày cứ nhìn vào máy tính. Mà thời đó em nhớ mãi là cũng có internet rồi. Thỉnh thoảng mình cũng vô internet, bị cô thư ký vô báo cáo cho sếp. Sếp là là chứng tỏ là mình không có tập trung và mình không có thích cái công việc của mình, chị biết không? Và em mới nói nhà em là em không thể nào làm cái công việc này được. Tại vì nó rất là chán. Và thế là xin nghỉ.
Mà đó cũng là một cái bài học kinh nghiệm mà chị nghĩ là sẽ rút ra cho các bạn, đặc biệt là các bạn mà mới sắp sửa ra trường đi làm. Đó là cái industry, cái ngành mà mình apply nó không quan trọng bằng cái công việc mà mình làm trong cái industry đó.
Mình có thể
chị
học.
Nghĩ nếu như mà Vũ mà để Vũ làm một cái lĩnh vực ví dụ như là giới thiệu về những nơi khác nhau để đi du lịch, chị nghĩ là Vũ sẽ làm rất tốt. Nhưng mà bị Vũ bút phòng để người ta đi du lịch thì chị nghĩ người ta chọn lầm người rồi. Chị không nghĩ Vũ
đúng rồi, đúng rồi. Chị hiểu em đúng á. Tức là nếu mà em là hướng dẫn viên á, em sẽ làm được. Và em
làm rất hay.
Nhưng mà cái chuyện mà em có làm đó lâu dài không là chuyện khác, phải không? Tại vì đi hoài những cái chỗ đó thì thực sự cái đó là một cái mà lúc mà chị nhớ em nói là thi ban A hay ban D không? Thì hồi xưa em nghĩ là em muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Thì nhà mới nói là con ơi, con đi du lịch á một lần á thì con thích, nhưng mà con cứ tưởng tượng là ví dụ ngày hôm nay con mới đi từ Hạ Long về, ngày mai con lại dẫn khách đi Hạ Long nữa, thì con có làm đó hoài, con có thích hay không thì nó cũng đúng. Chị thấy không?
Đúng.
Nhưng mà chị nói đúng là cái em có khiếu ăn nói.
Bây giờ sau khi mà em vỡ mộng với lại công ty du lịch thì em làm gì nữa?
Thì sau khi mà vỡ mộng công ty du lịch thì lúc đó là bắt đầu ra trường rồi. Cao đẳng thôi ha, xưa là đọc báo là có đăng tuyển dụng chứ làm gì mà có mạng gì nhiều, phải không? Thì em nhớ là báo Tuổi Trẻ hay gì đó thì có một cái đăng tuyển nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ thôi. Thì đây là em nghĩ là một trong những cái bước ngoặt cuộc đời. Và em nghĩ là trong cuộc đời của mỗi người bao giờ cũng sẽ có những bước ngoặt này. Thì đối với em cái đó là một trong những bước ngoặt cũng rất là quan trọng. Tại vì mình chỉ có cao đẳng thôi, đúng không? Thì đi em nộp đơn vào, thì vô tình cái người sếp đó, hai cái người sếp đó, thì một trong người sếp đó trước đó họ là CEO của Bayer, công ty dược ở Việt Nam, rất giỏi. Và ông nói tiếng Việt rất giỏi nữa. Hai người Mỹ phỏng vấn em thì chị biết khi vào phỏng vấn thì cái chemistry, cái năng lượng và cái yếu tố mà thích hợp giữa hai người đó, nó rất quan trọng, phải không? Thì họ phỏng vấn xong thì họ thích mình, họ tuyển mình. Và em nhớ mãi sau này mới biết đó, lúc đó em chỉ là cao đẳng thôi, nhưng mà lương của em á, họ sẵn sàng họ trả. Em nhớ lúc đó là 200 đô, mà hồi xưa 200 đô là nhiều lắm ha chị ha. Và em nhớ lúc đó em cái lương của em còn cao hơn những bạn mà có bằng đại học. Tại vì họ thấy được cái khả năng của mình, họ không quan tâm tới cái bằng. Và em nghĩ cái đó là cái mà em rất là biết ơn. Tại vì hai người này giống như là hai người thầy của mình. Chị biết giống như là họ thương mình đến mức độ là họ rất là thích về marketing, thích về tiếp thị. Họ có một tủ sách, họ đưa sách cho em đọc. Hồi xưa thì em đọc sách Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà họ là những người mà đầu tiên đưa cho em những cuốn sách tiếng Anh. Em nhớ mãi là cuốn sách về positioning, là cái cuốn sách là gối đầu giường cho tất cả những người mà làm tiếp thị hồi xưa đến giờ. Thì đó là cái bước ngoặt đầu tiên. Và làm trong đó đó thì bắt đầu vô làm kinh doanh. Thì vô làm thì đi khách mà, phải không? Thì vui, thì cũng đi, rồi cũng đi học người này người kia, cũng có va chạm này nọ. Nhưng mà cái bước ngoặt tiếp theo á là cái lúc đó hai người này là họ làm công ty nhỏ, nhưng mà em nghĩ là lúc đó họ đã có một cái mindset về startup, về khởi nghiệp rồi. Đối với họ là cái gì cũng làm được hết. Thì em nhớ mãi là họ làm những cái chương trình khuyến mãi cho Colgate Palmolive, chị biết cái brand đó. Thì thời đó đó em chỉ biết làm kinh doanh và em học kinh tế, em đâu có biết gì khác đâu. Họ nói Vũ bây giờ đi học về PR đi. Thì hồi xưa ở trường đại học kinh tế hay gì nó có mấy cái khóa mà chuyên viên PR, mà mấy cái người đi làm PR hồi xưa dạy đó. Thì em cũng thích, họ cho tiền đi học, được công ty trả tiền nha. Đi học xong về chị biết nói sao không? Ồ bây giờ mình sắp sửa làm một cái chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn, lớn nhất từ trước đến giờ cho Palmolive với lại Colgate. Vũ mày sẽ làm về PR. Mà chị hỏi em không hề biết một kinh nghiệm gì hết. Em phải tự làm thông cáo báo chí, em phải đi liên lạc các phóng viên. Và một cái kỷ niệm đáng nhớ là thời đó không biết chị biết không, không biết lúc chị ở Việt Nam hay chị ở Mỹ, nhưng mà lúc đó đó có cái chương trình mà đem Cổ Thiên Lạc về đây đó, mà hát ở đây đó, là mua Palmolive mà có cơ hội trúng thưởng được đi coi Cổ Thiên Lạc. Chị tưởng tượng em được đi qua Hồng Kông để đi lấy tài liệu, không được gặp Cổ Thiên Lạc, nhưng mà được lấy tài liệu để về làm PR. Rồi về đây em liên lạc với lại phóng viên, rồi radio, rồi em tự em làm. Mà thời đó là đâu có ai chỉ mình. ông sếp thì ông cũng biết, nhưng mà nó cũng biết gì nhiều. Em phải là người nói chuyện với phóng viên, làm thông cáo báo chí, rồi làm họp báo. Giấy phép thì có những người khác lo, nhưng mà mình trời, nhưng mà vui.
Thì... rồi vậy là coi như em làm PR một cái ngành mà không liên quan,
không
gì
có liên quan gì được đào tạo mà hết. Vào là vào làm kinh doanh không, sau đó là làm về PR mà mình cũng làm được, mà mình thích nữa. Tại vì chị biết là giống như chị nói là em rất là thích ăn nói và em thích là liên lạc với nhiều người. Thì giống như MBTI mà phải không, thì extrovert là em cực kỳ là y phải không, là extrovert. Thì em là người đi nói chuyện với những chị phóng viên, những anh phóng viên, và em trở thành bạn, có những người đến ngày hôm nay vẫn là bạn của em. Thì em rất là thích cái đó.
Chị nghĩ cái đó cũng là một cái mà chị đã thấy qua rất nhiều người. Và thậm chí là chị, người ta hay nói câu là mình không có chọn nghề mà nghề chọn mình. Thì thực ra cái mà chị nghĩ là cái nghề mà mình chọn đi theo học, mà đặc biệt là từ những người ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam, thì dù khi cái nghề mà mình chọn là do ba mẹ mình chọn, hoặc là áp lực xã hội chọn giùm mình, nhưng mà khi mà cái thế mạnh của mình ở đâu thì cái trong công việc kiểu gì người sếp hay là ai đó cũng sẽ đẩy mình về cái công việc đó trong công ty. Và tự nhiên những cái hành trình đó, những cái cơ hội đó mở ra trước mắt mình. Thì chị nghĩ là vấn đề nó nằm ở chỗ là em có can đảm để em đi theo tiếng gọi của trái tim em không. Tại vì thường khi em giỏi em sẽ thường thích làm những việc đó. Nhưng mà có bao giờ trong cái hành trình đó em tự nghĩ là y mình đi lạc không? Là tự nhiên không lo tập trung để phát triển, mai mốt mình làm quản lý á. Thì có bao giờ em bị ai đó nói như vậy trong nhà, hay là có bao giờ em hoang mang là em cứ sẹt qua sẹt lại, không có đi theo đúng đường không?
Thực sự thời đó không ai nói cho mình, và mình cũng không biết nữa chị. Đến ngày hôm nay thì mình có được cái tiếng Anh đó là cái luxury of time để mình nhìn lại, đúng không? Mình có một cái gọi để mình nhìn lại. Thời đó 22, 23 tuổi ai chỉ mình đâu. Ba mẹ mình cũng đâu có trải nghiệm những cái này, đúng không? Và thời đó ở Việt Nam có công việc là, mà đặc biệt làm cho công ty nước ngoài, ở trong văn phòng máy lạnh là ngon rồi, phải không? Là sướng rồi, phải không? Thời đó thì em không có nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ nhớ là mình làm thì mình thích. Thì tiếp theo câu chuyện mà làm PR xong á, thì ở đời lại có duyên. Em đến ngày hôm nay, một trong những chữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em á, tiếng Anh gọi là synchronicity. Tiếng dịch, tiếng Việt tạm dịch gọi là có duyên đi. Khi mà em làm với chương trình khuyến mãi đó, thì cái bạn brand manager của bên Palmolive á, bạn lại thích mình. Và mình lại làm việc rất, mà bạn rất là dữ nha, bạn làm việc kiều. Nhưng mà em lại không quen, tức là chỉ biết làm việc thì em thích là những người nào thân thiện, vui vẻ. Còn bạn này thì bạn cũng thân thiện, vui vẻ. Nhưng mà đối với bạn, đâu ra đó phải không, làm tới đâu, làm tới chốn, thì bạn rất là khó. Nhưng mà bù lại bạn rất là thẳng tính. Mình lại quý những người đó, tức là họ không thích họ nói thẳng với mình, họ thích họ cũng nói với mình. Thì sau khi làm cái chiến dịch đó xong, bạn mới nói là Vũ, mày có thích làm quảng cáo không? Hồi xưa chị biết là đọc báo là mấy anh chị làm quảng cáo là mặc đồ rất là lộng lẫy không, rồi được đi Thái Lan, đi gì, quay phim. Mà thời xưa, thời mình là được đi du lịch là một cái gì nó
to lớn,
mà được đi công tác là còn gì còn to lớn hơn nữa, tay trả tiền, về cái chuyện kêu tay trả tiền, đúng không? Thì mình thấy trên báo, mình nói trời, mình thấy hay quá. Mặc dù không biết quảng cáo làm cái gì, nhưng mà chỉ biết là trời, thấy ai mặc lương cao, rồi trang phục lộng lẫy, thấy mình cũng thích. Thế là mình nói, mình thích. Thế là bạn đó, bạn lại biết một cái bạn săn đầu người. Thời Việt Nam Quốc, em nhớ mãi, Việt Nam Quốc là thời đầu mà, phải không? Thì bạn mới kêu cái bạn đó, mà cái bạn mà săn đầu người đó là bạn là founder của Việt Nam Quốc luôn. Bạn mới giới thiệu đưa mối vô J. Walter Thompson. Thời đó J. Walter Thompson là công ty quảng cáo hàng số 1 ở Việt Nam. Chắc chắn bây giờ thì không còn tồn tại nữa, nhưng mà thời đó đó,
lúc đó là ở đối diện nhà thờ Đức Bà.
Trước đó nữa chị, em trước thời từ là ở đường Nguyễn Thanh Ý nữa. Tức là hồi đó đó, nếu mà nói công ty quảng cáo là J. Walter Thompson. Thời đó, đặc biệt lúc đó, thì đi phỏng vấn. Thì vô phỏng vấn, mình đâu có biết gì về quảng cáo. Nhưng mà mình, em có một câu chuyện là ở đây mình không, em không có đem mà ngày hôm nay. Nhưng mà em có một cái tập hồ sơ. Em nghĩ ego là gì? Cái tôi của mình, phải không? Khá là lớn. Thì em có một cái thói quen đó là em hay giữ lại những cái bài báo. Thì có một cái em chưa kể với chị là hồi năm 18 tuổi, 17 tuổi hay 18 tuổi gì đó, em có thi Hùng Biện tiếng Anh ở thành phố. Thì thời mà Prudential, Hùng Biện, Anh Pháp Hoa gì đó, thì em có đi thi. Năm đầu tiên rớt từ vòng gửi xe tại viết dở. Năm thứ hai thì viết đỡ hơn, may là có người phụ chỉ bài viết, thì đậu vòng viết, xong vào thi Hùng Biện thì em đạt giải nhất. Thì có những cái bài báo em có cắt lại, những bài báo em giữ lại, em vẫn còn giữ những bài báo đó. Rồi em làm cái chương trình khuyến mãi cho Palmolive, em cắt hết những cái đó em giữ lại, tại vì trời, công sức của mình mà em vẫn còn cái tập tài liệu đó.
Mình rất là tự hào.
Và đối với em cái đó là những lúc mà em buồn, hay là những lúc mà ngày mình có một cái ngày rất là tệ, hay là mình có bị sếp la, hay là bị cái gì buồn á, mình không có tự tin vào bản thân mình, thì em hay nhìn vào cái tập tài liệu đó. Và nó làm cho mình nhớ là ô, mình thực sự mình giỏi đó. Cái này chỉ là một cái ngày tệ trong một cái cuộc đời của mình thôi, chứ không phải là nó không phải là cuộc đời mình tệ, thì nó làm cho em vui hơn. Thì em đem cái tập tài liệu đó đi phỏng vấn. Thì lúc mà vô phỏng vấn em cho sếp coi, đây nè, ta làm như vậy nè. Tức là vợ thấy được cái năng lượng của mình. Em nghĩ là họ tuyển em vào không phải bởi vì em có kinh nghiệm, tại em đâu có kinh nghiệm gì. Nhưng mà bởi vì tiếng Anh em khá là giỏi, và em rất là tự tin và em nói rất là tốt. Mà cái nghề trong quảng cáo á, chị đi khách là chị phải nói chuyện được với khách hàng. Thì em được tuyển vào.
Rồi lúc mà em làm bên JWT như vậy, một ngành hoàn toàn là mới, và một ngành đòi hỏi chuyên môn mà em không có học. Rồi em làm kiểu gì?
Chị học, thực sự đối với em á, cái chuyện học ở nhà trường chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Khi mà đi làm á, mà ăn thua mình có chịu học hay không? Thì giống như chị nói, em đâu có biết cái gì từ một từ gì. Nhưng mà cũng may lúc đó cái người sếp cũ ở công ty PR họ đã dạy cho mình một vài khái niệm về tiếp thị rồi. Thì quảng cáo thì nó chuyên sâu hơn, thì mình cũng phải mất thời gian mình học không? Thì mình học, sếp mình chỉ. Thì nói chung là mình học trên công việc của mình lúc mình làm việc.
Rồi em đi làm ở đó mấy năm thì em có cơ hội người ta chuyển công tác em ra nước ngoài.
Chị biết không, em có một câu chuyện là khi mà em mới vào, em nhớ mãi văn phòng Nguyễn Thành Ý không? Thì văn phòng nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà thời đó là khá là to. Thì em nhớ em vào đó, em nhớ là mới vào có tháng đầu tiên thôi. Thì có một cái chị đó, chị được đi học ở Bangkok. Chị được học khoảng một tuần, học 2-3 tuần gì đó. Chị được công ty cử qua. Thì thời đó chị một, chị đi Bangkok, thường thường là đi Bangkok thôi, đi quay phim mà đi học. Thì thời đó em lúc em vào em nói là trời, cái chị này chị giỏi quá, chị được đi học. Làm sao mình có cơ hội. Nhưng mà em nhớ mãi, cái đó không biết tự nhiên tại sao lúc mà em mới vào đó, thì em có nói cho mình, tự cho nói cho mình là em muốn không phải là em chỉ được đi học, em muốn được đi qua làm ở Bangkok. Thì ngay lúc tháng đầu em đã có ý tưởng rồi, và em muốn là em là người Việt đầu tiên. Và tự động trong đầu mình có một cái ý nghĩa như vậy thôi, nhưng mà không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà chỉ biết là mình nói là mình muốn mình là người đầu tiên, người Việt đầu tiên được qua phòng Bangkok. Thì em làm ở văn phòng ở Việt Nam khoảng được 2 năm mấy, là từ Nguyễn Thành Ý xong chuyển ra đối diện nhà thờ Đức Bà. Văn phòng rất đẹp nha, thời đối diện Metropolis.
Chị làm HSBC bên dưới.
Đúng không?
Thì
em ở trên
máy,
em ở trên tầng 16 trên mà em là cái tầng cao nhất mà. Rồi nhìn đối diện nhà thờ Đức Bà, em hay nói một cái chuyện vui là làm quảng cáo nhiều khi nói xạo đó, thì đối diện nhà thờ có gì xưng tội cho dễ. Nói giỡn vậy thôi, nhưng mà em nhớ mãi là lúc mà chuyển qua đó, chị biết cái năm đầu tiên em làm quảng cáo đó, mẹ em nói là thôi mày dọn vô công ty mày ở luôn đi. Cái nó, ủa sao mày nói kỳ vậy, mày đi làm gì sáng sớm mày đi làm rồi tối mày
tối mày
mới về rồi cuối tuần cũng đi làm nữa, cái gì dữ vậy. Nhưng mà thời trẻ mà chị, mình hăng say mình làm. Lúc đó lại có một cái duyên là thời đó thì Unilever họ chuyển cái mô hình về quảng cáo lên vùng. Thì văn phòng vùng họ cần những người ở local market, ở những cái văn phòng từng nước để làm. Thì em nhớ ở Việt Nam á, tại vì họ không đủ tiền, họ chỉ đủ tiền trả cho những người mà lương thấp thấp như em thôi. Thì em lại vô tình em được chọn làm cho những cái dự án của vùng. Thì bà sếp của vùng bà biết mình. Và em nhớ mãi cái người sếp này là một, again, và đây là một cái những cái bước ngoặt nữa. Thì cái người sếp này họ rất là thương mình. Cô này là người Ấn Độ và cổ ngồi ở Bombay. Thì cổ làm với mình từ Thái Lan, từ gì đó. Thì có một lần em được qua Thái Lan 2 tuần, họ thiếu người. Được qua đó làm 2 tuần chị là cũng vui rồi. Nhưng mà trong cái dịp đó thì em có gặp cái người sếp đó. Thì em nhớ một buổi tối em có nói là em rất là mê, em mơ ước á, được một ngày em được làm cho văn phòng vùng. Tại vì em nghĩ cuộc sống ở Việt Nam thời đó thì cũng ok, nhưng mà em muốn thử một cuộc sống tự lập nó như thế nào. Thì em nói thôi, không ngờ nó thành sự thật chị. Thì cái người sếp này là một trong những người sếp em nghĩ rất là có tâm á. Tại vì em đang làm cho cô này không, nhưng mà cổ sẵn sàng, cổ đi nói với sếp cổ. Cô nói là bây giờ có cái vị trí nào ở vùng á, tuyển Vũ vào đi. Tao sẵn sàng, tao cho nó qua bên team, cho đội nhóm khác. Thì khi mà chị có người dẫn dắt rồi, những người mà giới thiệu mà phải không, mà sếp của em rất là vị trí khá là cao, mà cổ còn nói với sếp của cổ nữa. Thế là chỉ có một nốt nhạc thôi chị, giới thiệu qua một cái team khác. Phỏng vấn em, chỉ có một cái cuộc phỏng vấn qua điện thoại thôi. Xong nói Vũ, mày có job. Và thì em nghĩ đời nó có duyên, nhưng mà sau này mới biết á, thực sự trước đó một năm á, sếp của em đã muốn em vào Bangkok rồi, nhưng mà sếp ở Việt Nam không cho đi. Em còn không biết chuyện đó nữa.
Và nhiều khi có muốn cho đi cũng không thể tạo được cho em cơ hội đó.
Nhưng mà thời đó em biết á, là tại vì họ muốn giữ em ở đây. tại họ đang thiếu người và họ đang làm được việc, họ không cho em biết. Nhưng mà em nghĩ cuộc đời bao giờ nó cũng sẽ có cái thời gian và thời điểm nhất định nào đó, phải không? Thì cái lúc mà họ cho em đi, tại vì cái người sếp này ổng cũng chuyển đi nước ngoài thì em nói ok thôi, cho mày đi luôn.
Chị thì chị nghĩ một cái góc nhìn khác. Mọi người thường hay nghĩ là hễ mà mình giỏi, mình hay thì là mình sẽ lên, hoặc là mình hơn thì khi mà cơ hội mở ra thì mình nhảy vô, mình lên. Trong trường hợp của em, chị không nghĩ là em hay, cũng không nghĩ là em hơn, mà chị nghĩ cái rất là đặc biệt của em là đầu tiên là em biết em muốn cái gì. Cái ước mơ đó nó cho em một cái định hướng, thậm chí là cái định hướng đó cũng không vẽ ra cho em được là con đường đi từ đây tới đó như thế nào. Con đường đó chưa có ai đi cả, và nó cũng không là một con đường, nhưng ít nhất là em ước mơ em đi về hướng đó. Và cái thứ hai mà chị nghĩ Vũ rất là hay, đó là em rất là trung thực và sẵn sàng nói về những ước mơ của mình và chia sẻ nó một cái cách rất là authentic, một cách rất là tự nhiên và thực tình. Thì trong cuộc sống chị đã thấy nhiều bạn khác, và ngay cả trong cái trải nghiệm của chị cũng vậy, việc mà mình trước hết là mình phải có ước mơ và mình dám nói về ước mơ đó, không có ngại, không có xấu hổ, không sợ người khác đánh giá, hay là không sợ là người khác nói là mình có chủ ý gì đó. Mà chị nghĩ là một cái ước mơ lành mạnh như vậy là một cái ước mơ rất đáng có, và tự tạo cho mình những cái cơ hội đó là một điều mà chị nghĩ rất là đáng học hỏi.
Dạ, em thích cái chị vừa nói, và chị nói tóm lại rất là hay á, theo kiểu là tiếng Anh nó gọi là North Star, right? Là ước mơ, tạm thời là ước mơ, hoài bão đi ha. Thì giống như chị nói, mình sẽ không biết cái con đường đó đến cái ước mơ như thế nào hay là cái hoài bão như thế nào, nhưng mà quan trọng là mình phải có cái hoài bão và mình phải có được cái ước mơ. Tại vì nếu mình không có ước mơ hay mình không có hoài bão thì mình đi đâu cũng đúng, mà mình đi đâu cũng sai hết, tại mình đâu đi đâu. Bây giờ ngồi lại đây nói chuyện với chị thì mình ngẫm lại, mình thấy thực sự là lúc đó thì tự nhiên mình lại có một cái ước mơ, mình có một cái hoài bão đó thôi, mà mình không biết làm sao mình thực hiện được, nhưng mình chỉ biết là ở đó. Thì nó giúp cho mình, ít ra là khi mình làm gì đó thì tự nhiên em tin vào cái quy luật của vũ trụ là chị sẽ giống như cái 500 á, chị sẽ hút được những cái năng lượng của những cái người có sẽ giúp chị đạt được ước mơ đó. Nhưng mà chị phải có ước mơ thì chị mới hút được như vậy, đúng không? Giống như là thời mà em kết bạn với chị trên Facebook, em đâu có biết một ngày nào đó chị em mình làm việc hay là một ngày đó bây giờ chị với em mình lại ngồi đây nói chuyện với nhau. Chị thấy đúng không? Và cuộc đời nó có những cái em có rất rất là nhiều câu chuyện như vậy. Nhưng mà chị phải, tiếng Anh nó gọi là gì, present, tức là chị phải
show up,
chị phải xuất hiện, mà 100% chị phải thực sự chị sống chậm lại và chị phải chịu nhìn nhận lại, chị phải nhìn lại, ngồi lại thì chị mới thấy là những câu chuyện nó liên quan với nhau. Chứ nếu không thì chị sống nhanh quá, chị cứ lướt lướt thôi, cứ cuốn thôi.
Rồi vậy thì bây giờ em, lúc mà em đến Thái Lan là em bao nhiêu tuổi?
Em nhớ là em 23 tuổi rưỡi hay 23 tuổi rưỡi.
Là rất trẻ, coi như là em tốt nghiệp đại học ra trường là cũng chỉ một vài năm là em đã mở cái cánh cửa của mình đi.
Em tốt nghiệp cao đẳng đúng không? Xong em đi làm, thì thời em vào công ty quảng cáo là em vẫn đang học hoàn chỉnh mà đại học mà, phải không? Nhưng mà thời đó em nghĩ á, có may mắn phải không? Giống như phải có sự may mắn, tại vì thời đó là ai cũng phải cần bằng cấp. Nhưng mà em vào, chị thấy em vào cái cả từ cái công ty du lịch cho tới cái công ty tiếp thị cho tới cái công ty quảng cáo, họ không có quan trọng lắm về cái bằng cấp. Thì em nghĩ em rất là may mắn. Tại vì nếu mà cùng, có rất là nhiều người có bằng cấp,
chị,
đúng không?
Chị thì không nghĩ là may mắn đâu, mà là vì chị nghĩ mọi người lầm tưởng giữa cái bằng cấp với cái năng lực. Cái bằng cấp là, và cái năng lực là hai cái có thể có liên hệ với nhau nhưng mà không nhất thiết là hoàn toàn. Và nếu như chị từ cái vai trò của một người chủ doanh nghiệp, một người tuyển dụng, thì chị đâu đi tìm bằng cấp làm gì. Chị đi tìm người có năng lực. Mà nhìn vô cái năng lực thì chuyện học cũng vậy, chuyện học nó không gói gọn trong chuyện là em có tốt nghiệp đại học hay không và em tốt nghiệp bao nhiêu điểm, mà chuyện học đó là hành trình em có thể học được cái mới hay không. Và em có học được những cái mà nó giúp cho em phát triển hay không. Thì đứng ở góc độ nhà tuyển dụng, chị cũng nhìn vô khả năng học đó thôi, chứ chị sẽ không nhìn vô là hồi nhỏ giờ em có học giỏi hay không. Mà thực ra hồi nhỏ giờ em học giỏi cũng là một cái dấu hiệu để nói được với chị là em sẽ học giỏi tiếp, hoặc là em học giỏi thì em sẽ học giỏi hơn một cái người mà họ có động lực học và cái năng lực học. Cái đó hai cái cũng không liên quan. Nên chị nghĩ là trường hợp của Vũ không phải là may mắn. Trường hợp của Vũ sẽ giúp cho các bạn có một cái góc nhìn khác về chuyện học là cái gì. Và cái thứ hai là tại sao người ta tuyển dụng. Người ta tuyển dụng vì năng lực chứ không phải người ta tuyển dụng vì bằng cấp.
Thì hoàn toàn đồng ý. Và em nghĩ sẵn đây nói chuyện với những cái bạn mà đang lắng nghe cái chương trình ngày hôm nay á, thì nếu mà chẳng may các bạn trượt đại học hay là chẳng may các bạn đang học một cái đại học không như ý hay là một cái gì đó, thì hãy nhớ là cánh cửa cuộc đời nó còn mở rộng rất là nhiều. Đây là những cái thất bại hay những cái vấp ngã đầu đời thôi, và nó không định nghĩa cho cái cuộc đời hay tương lai của các bạn. Mình phải tin vào mình và mình phải biết mình muốn gì thôi. Một khi mà các bạn biết các bạn muốn gì rồi đó, thì cuộc đời nó sẽ mở ra, nó sẽ có rất là nhiều cánh cửa. Mình cứ nghĩ là cuộc đời cánh cửa nó hẹp, nhưng không, cánh cửa lúc nào nó cũng mở rộng. Nhưng mà mình có chịu, mình đi đến những cánh cửa để mình mở ra hay không, đúng, mình đẩy ra hay không. Thì đó là cái lời nhắn nhủ mà Vũ muốn nhắn nhủ với các bạn.
Rất là cảm ơn Vũ. Chị rất là tâm đắc với những điều em mới chia sẻ. Rồi, bây giờ 23, 24 tuổi, lần đầu tiên sống xa nhà và sống ở một đất nước hoàn toàn khác. Chưa hề có một cái trải nghiệm nào bên ngoài đất nước. Mà đã vậy không phải là được đi học mà đi làm. Đi làm nó khác với đi học. Cái áp lực nó khác là mình phải làm cho ra. Còn đi học thì là nó nhẹ hơn, chị cho là như vậy. Vậy thì khi đến Thái Lan em có bị overwhelmed không? Có cảm thấy là bị choáng ngợp với những cái cuộc sống mới không?
Em chỉ nhớ là lúc mà ra sân bay là khóc như một đứa trẻ, phải không? Tại vì đâu có, mặc dù là Thái Lan ở Việt Nam nó còn gần hơn Bangkok với lại Sài Gòn, nó còn gần hơn là Sài Gòn Hà Nội, đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên mình đi nước ngoài, mình học mà đi, em đi một mình, lúc đó em đi một mình qua đó thì khóc như đứa trẻ ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi đó, em còn tấm hình ở đó. Thì nhưng mà qua thì em nghĩ là cái sự mà mới lạ, cái sự háo hức á, nó nhiều hơn cái chuyện mà lo hay là bị overwhelm hay là bị stress hay bị gì. Em rất là thích cuộc sống đó, tại vì mình được sống một mình. Tháng đầu tiên thì mình được ở khách sạn sang trọng, rồi bắt đầu mình đi kiếm nhà, rồi thời đó mình lại kiểu như mình rất là muốn tận hưởng đó. Lương thì không có bao nhiêu, nhưng mà nó, mình chơi tới luôn, mình phải book cái nhà nào cho nó sang mà nó gần văn phòng cho mình vui mà lần đầu tiên. Thì em nghĩ những cái trải nghiệm mới đó nó làm cho mình rất là vui, háo hức. Đi làm thì mình cũng đã có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi, thì nói chung cũng không quá khó, nhưng mà cũng phải học rất là nhiều rồi. Chị biết qua đó thì mình bị cái trở ngại là mình phải làm văn phòng vùng, thì ở Bangkok thì chị sẽ phải làm rất là nhiều người Thái. Thì người Thái thì họ lại không có biết tiếng Anh rất là nhiều. Mình thì tiếng Thái mình không biết gì hết. Thì sẽ có những cái rào cản về ngôn ngữ, và không phải chỉ rào cản về ngôn ngữ mà còn về văn hóa nữa. Tức là mình làm á thì mình muốn làm là phải nhanh chóng, mình phải làm là có deadline. Nhưng mà người Thái họ có một cái câu mà em không muốn là đánh đồng ha, nhưng mà thời đó thì có một cái câu là tiếng Thái nó gọi là my pen rai cha yen yen, bây giờ người ta vẫn nói như vậy, tức là don't worry be happy á. Tức là đó là một cái văn hóa của người Thái, là đối với họ cái gì cũng từ từ thôi, đừng có gì mà gấp gáp, cứ chuyện gì nó cũng ok thôi. Thì cái gì nó cũng có hai mặt, mặt tốt là mình không có bị stress, mình vui, nhưng mà mặt xấu là mình không sẽ bị áp lực hết. Đúng không, cái công việc gì mà nhanh được hết, và đối với họ cái gì cũng phải từ từ. Thì em phải tập làm quen với cái văn hóa đó. Mình phải vừa mềm dẻo, nhưng mà đôi lúc mình phải cứng rắn. Tại vì nếu không thì công việc mình không đúng deadline, mà không đúng deadline là khách hàng sẽ xử mình. Thì mình ở giữa như vậy, chị biết không? Thì mình học được rất là nhiều. Và làm văn phòng vùng thì những người khách hàng của mình vừa là Thái Lan, nhưng mà lại vừa là những người nước khác nữa. Thì mình lại phải tập làm quen với những cái văn hóa đó. Rồi sếp, em có sếp người Sri Lanka, sếp người Thái, sếp người Úc, sếp người Brazil, sếp người Mã Lai, đủ người hết.
Rồi trong những cái năm mà em ở Thái Lan, nếu mà bây giờ nhìn lại, cái gì là cái mà em gain được nhiều nhất, em thu được nhiều nhất cho riêng em?
Em nghĩ là về cái kỹ năng về làm việc với con người á, interpersonal skill. Tại vì em nhớ là chị sẽ phải deal với lại làm việc với rất nhiều khách hàng cá tính khác nhau, mỗi người khó một kiểu, và mình phải hiểu là họ bị áp lực từ sếp người ta. Làm sao mình phải quân bình được cái đó. Và chị biết hồi mình làm, em làm về account servicing, tức là em phải làm phụ trách khách hàng, dâu chăm họ đó. Tức là khách hàng sẽ nói với chị sẽ về chị nói với lại creative, phòng sáng tạo, với lại phòng sản xuất production, rồi đủ các phòng ban, rồi họ lại nói về với chị lại đi gặp khách hàng, chị là người ở giữa, đứng mũi chịu sào đó. Thì chị phải làm sao quân bình được tất cả những mối quan hệ đó. Em nhớ mãi là mình làm á thì tự nhiên mình lại có duyên, và đương nhiên là cũng phải có năng lực ha. Nhưng mà mình làm có những người khách hàng rất là khó, nhưng mà họ tự nhiên là họ lại làm việc rất là tốt với mình. Và cái mà em nghĩ một trong những cái ví dụ mà điển hình đó là khi mình biết mình làm tốt á, là họ viết mail cho sếp của mình, họ khen mình, nhưng mà họ lại không nói cho mình biết. Sau đó sếp mình mới lại forward cái email đó cho mình, và forward cho sếp của mình nữa. Thì mình biết là mình thấy vui, mình thấy là
chị không ngạc nhiên chút nào hết. Tự vì nhiều năm sau đó, lúc mà Vũ làm việc với chị thì interpersonal skill của Vũ cực kỳ là tốt, và chị cho là nó không phải là vì Vũ khéo đâu, mà là vì Vũ biết cách giải quyết vấn đề. Và em rất là chân tình trong những cái cách mà em đối xử với mọi người. Bây giờ nếu như mà chia sẻ cho các bạn trẻ hơn, để các bạn có thể phát triển được cái kỹ năng interpersonal skill này, em có một cái lời khuyên gì cho các bạn, hoặc là một cái góc nhìn nào để giúp các bạn tốt hơn trong cái lĩnh vực này?
Em nghĩ chị đã nói, trả lời cho em rồi trong cái câu chị vừa nói đó. Là nó phải đến, nó phải xuất phát từ cái tâm và phải thực sự chân tình. Tại vì bản thân em đi dạy người ta về interpersonal skill, về communication skill, về kỹ năng giao tiếp, mọi thứ trong công việc. Nhưng mà các bạn có thể học rất là nhiều, các bạn có thể đọc sách rất là nhiều, nhưng mà nếu các bạn không có thật lòng á, các bạn không có xuất phát từ cái chân tình của mình á, thì rất là khó. Tại vì con người với con người là thực sự họ cảm nhận được mình có thật sự hay không, mình có chân thành hay không. Thì em làm cái gì em cũng thực sự em nghĩ cho người khác. Và mình phải nghĩ là nhiều lúc mình nghĩ là trời, tại sao người ta khó như vậy. Nhưng mình phải nghĩ là họ bị áp lực của biết bao nhiêu người sếp của họ, rồi họ phải chịu áp lực về doanh số, về mọi thứ hết. Thì làm sao mình phải đặt mình vào vị trí của họ. Thì nó sẽ giúp cho mình giải quyết vấn đề tốt hơn. Em không nghĩ là em 100%, và không phải ai cũng 100%, phải không? Nhưng mà mình cứ cố gắng và mình thực sự mình cứ chân tình đi, thì em nghĩ cái đó là cái nó sẽ giúp mình đạt được nhiều thành công hơn.
Cái đó gọi là empathy đó Vũ.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Empathy ở đây có nghĩa là không phải là thông cảm, mà là em có thể đặt em được vào vị trí của người khác. Để em hiểu được là người đó sẽ có những cái cảm xúc gì, sẽ có những suy nghĩ gì, và có những cái trở ngại gì mà họ giải quyết. Nên khi mà Vũ tiếp cận với lại một cái sự mâu thuẫn nào đó, chính vì em có cái năng lực empathy đó, đồng cảm đó, nên chị nghĩ là nó giúp cho em giải quyết vấn đề một cách rất là hợp tình, hợp lý. Rồi, vậy là bây giờ em đang ở Thái Lan. Về việc công việc, về việc cuộc sống là đều diễn ra như là ước mơ của mình. Em ở đó bao lâu trước khi em lại có một cơ duyên khác đi về Singapore?
Em ở đó được 2 năm. Thì thực sự 2 năm ở Thái Lan là 2 năm rất là vui. Tại lần đầu tiên trong cuộc đời mình được sống ở nước ngoài không? Mặc dù cái văn hóa đó thì nó cũng khá là tương đồng với Việt Nam, nhưng mà nó cũng rất là khác, đúng không? Đồ ăn cũng khác, mọi thứ đều khác. Và em cứ nhớ cuối tuần đó là em đi chơi, mình đi khám phá, lương thì rất thấp nha. Nhưng mà lúc đó thời đó đi làm không phải là vì tiền. Tại vì có tiền đâu mà vì, đúng không? Nhưng mà chỉ là mình vui thôi. Thì em không có muốn rời khỏi Thái Lan đâu. Em biết thời đó em vui lắm. Và Thái Lan thì có rất là nhiều địa điểm đi chơi. Và chị đi xe lửa, đi xe buýt hay là máy bay gì rất dễ. Nhưng mà đùng một cái thì thời đó ở Thái Lan có cái những cái về tình hình chính trị không có ổn, bất ổn. Thì Unilever họ mới quyết định là họ dời văn phòng vùng của họ qua Singapore. Và rất là nhiều công ty dời văn phòng vùng qua Singapore. Thì mình đi khách, mà khách mình đi đâu thì mình phải đi đó. Thì lúc đó đó em phải chuyển qua. Chứ em ở lại thì em sẽ không có công việc. Tại em không biết tiếng Thái. Em nhớ mãi lúc đó đấy thì họ có đưa một cái offer. Thì thực sự offer cũng không có tệ đâu. Nhưng mà mình nghĩ, trời ơi, tại sao mình offer mình vậy? Tại có cái tô của em rất là lớn, em biết. Là lúc đó họ tuyển một người mới vào để cùng làm với em. Thì cái bạn nó mới vào, nhưng mà cái package của họ cũng giống như mình. Khi mà chuyển qua bên kia mình nói, ủa, mình làm lâu mình phải được package hơn. Thế mình mới nói không, mình phải đi kiếm việc khác. Thì lúc đó bí mật em có một lần nữa là có duyên. Thì lúc đó ở Singapore có một cái một công ty quảng cáo tên là BBH, Bartobogo Hegarty. Cái hình con cừu đen đó. Thì đây là một trong những công ty quảng cáo nổi tiếng nhất trên thế giới, là gọi là boutique agency. Họ chỉ có 6 văn phòng trên toàn thế giới thôi. Thì họ có văn phòng ở Sing. Họ cũng làm với Unilever. Họ đang cần tuyển một người làm việc cho những cái nhãn hàng của Unilever. Thì họ phỏng vấn mình. Họ phỏng vấn qua điện thoại. Thì có một cái câu chuyện em muốn kể chị, đó là hồi xưa lúc mà mình làm ở văn phòng Việt Nam á, thì lâu lâu mình thấy sếp mình có người phỏng vấn mà họ bay người ta về Việt Nam để phỏng vấn, đi vô phỏng vấn làm ở Việt Nam đó. Thì mình nói trời, biết đâu một ngày nào đó có người nào trả tiền cho mình bay qua một nước nào đó để phỏng vấn mình. Thì mình được chị. Em nhớ mãi là họ phỏng vấn một lần, và công ty này rất là khó. Họ phỏng vấn một lần, hai lần xong họ nói ok, bây giờ tụi tao muốn phỏng vấn mày thêm nữa. Nhưng mà tụi tao muốn mày bay qua Singapore để phỏng vấn. Mà thời đó trời, mình mừng quá, trời, có người trả tiền cho mình. Mà họ nói là, nhưng mà tụi tao chỉ trả cho mày được nửa vé máy bay thôi. Mà lúc đó chị biết em còn đồng ý mới ghê chứ. Tại
em
mình nghĩ
trả nữa còn
mình cũng muốn mà. Nhưng mà sau đó họ nghĩ là thôi vậy cũng không có kỳ quá. Họ nói thôi bây giờ tao trả cho mày tiền vé máy bay hết, nhưng mà không có trả tiền khách sạn. thôi kệ cũng được. Em nhớ mãi là em bay qua đó, em ngủ của nhà, ở nhà một đứa bạn cũng làm trong công ty quảng cáo cũ với mình. Họ có nhà rồi, thì em ở ghế salon của họ ngủ một đêm đi phỏng vấn. Em còn tính nữa chị, em nghĩ là ok qua đó chắc phỏng vấn 2-3 tiếng thôi. Lo đi phỏng vấn mấy công ty khác nữa để coi mình có nhiều cơ hội hơn. Không chị, nó gửi cái lịch phỏng vấn từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều chị. Em nói trời ơi, cái vị trí thì đâu có cao gì đâu. Vị trí chỉ là lúc đó là Associate Account Director. No, lúc đó chỉ là Account Manager thôi chị. Mà nó tuyển như vậy đó chị. Chị tới hả? 45 phút. Rồi ăn trưa, nó dẫn mình đi ăn trưa rồi xong quay lại. Em đuối luôn chị, phỏng vấn nguyên một ngày. Xong họ nói, you got a job. Nhưng mà lúc đó em mới thấy là công ty này, cái level của họ nó còn cao hơn nhiều và họ rất là chỉnh chu. Chị tưởng tượng tuyển một vị trí account manager mà nó tuyển tới 7-8 người vô, đúng không? Thì đó là lý do đưa đẩy. Thì sau đây mới về nói với sếp đó là ta không làm công ty này nữa, ta đã làm công ty mới nữa. Mặc dù là cũng ba xin đó, quyết định là dứt áo ra đi. Lúc đó dứt áo ra đi chẳng hai lý do. Một lý do là bực tại vì cái offer của mình không có cao hơn cái đứa kia. Là tại cái tôi của mình lớn, em biết nghĩ lại thì cái tôi mình lớn. Tại vì thì ai cũng như nhau phải không? Mình nghĩ là mình giỏi hơn, không được. Cái thứ hai á, là lúc đó em có nói trong đầu mình, nói là em muốn thử thách bản thân. Muốn hôi lạm này cũng lâu rồi, mình làm một môi trường mới. Thì đó lý do mình đi qua công ty mới ở Singapore.
Rồi khi mà em qua công ty mới, cuộc sống mới ở Singapore, nhưng mà ít ra là em vẫn còn làm cái ngành cũ. Thì những năm mà ở công ty đó ở Singapore, em học được cái gì nhiều nhất?
Trời ơi, 6 tháng đầu tiên là 6 tháng gian khổ nhất trong cuộc đời quảng cáo của em. Tại vì chị biết ở Thái Lan là em làm khá là tốt và khách hàng thương mình, mà mình là giống như là ngôi sao trong đội nhóm của mình, tức là họ khách hàng thích mình rồi, sếp cũng thương mình nữa, mọi thứ rất là tốt. Mình qua đây mình nghĩ mình cũng đâu có tệ. Trời ơi, 6 tháng đầu tiên em bị sếp, mà người sếp đầu tiên họ cũng không có tốt lắm á. Họ la mình. Và em chỉ biết cái cách em làm, mà ai càng la em càng sợ, em càng không làm được. Em mất tự tin trong 6 tháng đầu tiên. Tại vì qua đây á, họ rất là chỉnh chu. Chỉ biết làm presentation á, là phải đúng cái phông chữ của công ty, đúng cái kích cỡ, rồi phải ngay hàng thẳng lối. Hồi ở bên kia thì cũng học nhưng mà không có quá như vậy, không có chuẩn chỉnh như vậy. Bên đây thì rất là chỉnh chu. Trời ơi, là mình đã bị khớp rồi. Thêm một cái nữa là cái người khách hàng của mình lại là ở Nhật, mà họ lại là người Hà Lan. Thì tiếng Anh của họ không phải là gọi là rõ, mà chỉ biết nói qua điện thoại là càng khó hơn nữa. Thời làm gì có video call đâu. Mà em phải là người viết lại những cái báo cáo của cuộc họp. Trời ơi, cực hình. Tại em đâu có hiểu được họ nói cái gì, mà tiếng Anh của em không phải thường nha. Mà em còn không hiểu họ đang nói cái gì nữa. Viết cứ bị sếp chửi, sếp la hoài mà sếp, tại sao mình viết vậy, họ đâu có nói vậy đâu. Rồi em lại học thêm một cái điều nữa là khi mà chị viết những cái tiếng Anh nó gọi là contact report hay là call report đó, gọi là tóm tắt lại những cái đồng ý hay những cái thảo luận, thì mình phải viết như thế nào có lợi cho công ty của mình nữa. Thì đối với em cái đó là nó ngược lại với một trong những giá trị của em về cái sự chân thành, về cái sự trung thực. Tại vì mình viết như vậy á, nó đâu phải là thực sự 100% những gì mình nói đâu. Nhưng mà mình viết theo cái kiểu là khi mà đọc lại sẽ có lợi cho công ty của mình. Thì trời, 6 tháng đầu tiên em tưởng, em cứ nhớ mãi thời đó em sống, mấy tháng đầu thì em sống ở gần phố tàu Chinatown. Thì gần đó có một, chị qua Singapore chị biết có một cái ngôi chùa rất là bự, cái gọi là Tooth Relic Buddha Temple vậy đó. Ở trên đó có cái tầng 6 là tầng thượng đó. Thì có những lúc stress á, em về em ngồi em nói em đi vô chùa, em có đi cầu nguyện đi gì đó, rồi em cứ lên vậy đó. Thì để mà kiểu như mình tĩnh tâm lại, xong mình nói trời, sao cái gì mà khó quá vậy ta. Mình đúng là mình muốn thử thách bản thân, mà thực sự nó thử thách quá mức. Có những lúc em muốn bỏ cuộc, những lúc em muốn là thôi bây giờ mình nghỉ đại cho rồi mình đi xin về công ty cũ hay là gì đi. Nhưng mà sau đó mình nghĩ là nếu mà mình nghỉ á, mà mình về lại công ty cũ thì là một cái thất bại. Một lần nữa là cái tôi của mình rất là lớn, mình không có cho phép mình như vậy. Nhưng mà mình nói là thôi, mình là người đòi cái sự thử thách này mà, đâu có ai bắt mình. Tại nếu mà em ở lại cái vị trí cũ mà mình làm cái công ty đó thì mọi thứ nó bình thường,
không có phát triển thêm
đúng
được.
Mình cứ vậy thôi. Thì qua đây
phải ván,
thì làm càng làm á thì mình mới hiểu được người sếp của mình. Sếp của mình nhiều khi nó cũng lười. Thì bây giờ mình cứ ráng mình làm nhiều, mình làm hết việc cho nó đi. Rồi ví dụ sếp của sếp nó tới á thì mình trả lời để mình giúp cho sếp mình á, thì nó ok với mình thôi. Thì em học được những cái đó. Thì sau đó 6 tháng thì em trở nên tốt hơn. Bắt đầu mình biết được cái môi trường, cái văn hóa, và bắt đầu mình biết được những người làm trong văn phòng của mình rồi, thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Sau 6 tháng thì bắt đầu mình biết được văn hóa, biết được cái môi trường, biết được sếp của mình, biết được sếp của sếp mình muốn gì. Thế là mình bắt đầu mình ok rồi. là mình học bắt đầu mình chỉnh chu hơn, tiếng Anh mình cũng tốt hơn, mình nghe cũng giỏi hơn, mình nghe được người đó tốt hơn, rồi bắt đầu mình biết được về những cái nhãn hàng thì công việc mình sẽ tốt hơn thôi.
Rất là thú vị ha. Chị tưởng là Vũ sẽ nói với chị về những cái chuyên môn trong cái ngành quảng cáo, nhưng mà đúng như người ta nói là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Vũ vẫn bị thu hút về cái chỗ là giải quyết những cái stakeholder interest. Điều mà em nói là em học hỏi được nhiều nhất, mà chị lắng nghe thì chị cũng thấy là em rất là quan tâm, và đúng là em đã học hỏi được rất nhiều trong chuyện làm sao có thể dung hòa được những cái stakeholder khác nhau. Và em nghĩ trong việc mà làm sao em có thể giải quyết được những cái mâu thuẫn giữa những người khác nhau. Em không nói với chị là em học được là màu sắc như thế nào, creative ra làm sao, đặt ra những cái tagline như thế nào để thu hút. Rõ ràng là có thể là em đã học những chuyện đó, nhưng mà những cái chuyện mà em quan tâm nhất vẫn luôn là những chuyện em coi nó là quan trọng nhất. Và
bây giờ chị nói thì em mới để ý ha. Tức là em không bao giờ em nghĩ như vậy, nhưng mà giống như khi mà chị hỏi em như vậy thì cái câu trả lời đầu tiên của em là liên quan tới con người.
Đúng.
Chứ không có liên quan tới cái chuyện là viết
nó có thể là công ty quảng cáo, hay nó có thể là công ty sữa, có thể là công ty hàng tiêu dùng hay là gì đó. Nhưng mà đối với Vũ, chị nghĩ là đó là có thể là thế mạnh của em.
Em nghĩ
điều
vậy,
quan tâm của em, và cuối cùng em đã rất mạnh trong cái kỹ năng này.
Em nghĩ như vậy, tại vì lúc mà làm ở công ty đó thì cũng lại có những khách hàng họ lại viết mail cho sếp của mình. Họ nói là tao chỉ có muốn làm việc với làng Vũ thôi, tại vì về cái kỹ năng về phục vụ khách hàng rất là tốt, và họ chịu lắng nghe và chịu giúp tôi rất là nhiều. Thì mình nghĩ là bắt đầu mình đi đúng hướng đó. Thì làm ở đó được khoảng gần 4 năm. Thì sau đó em mới biết là, chị thấy để ý là khi em nói về công ty quảng cáo, em chưa bao giờ nói về lĩnh vực chuyên môn,
đúng
phải không?
Rồi.
Thì càng làm á, thì lúc em được lên chức một lần nữa, em được lên là Associate Account Director sau mấy năm á, thì tới lúc đó thì tự nhiên bắt đầu mình thấy là, em nghĩ có hai cái chuyện xảy ra. Lúc đó là có một cái dự án đấu thầu cho Bayer Global là rất là lớn. Thì em được gọi vào trong cái đội nhóm để pitch. Thì em làm đó thì cũng được mấy tháng, là rất là lâu. Thì sau đó làm công việc bắt đầu nó tăng lên, thì họ mới quyết định là họ kêu thêm một bạn nữa vào phụ em. Thì bạn đó chỉ là Account Executive thôi, tức là dưới em hai mức nha. Nhưng mà khi bạn đó vào á, mình mới trời ơi, sao nó giỏi quá chị ơi. Và nó đam mê, và nó giống như cháy hết mình, và nó nhỏ hơn mình, thực sự cũng không nhỏ hơn nhiều, nhưng mà actually nó trẻ hơn mình rất là nhiều, và nó giỏi quá. Mình nói trời ơi, mình là Associate Account Director nha, nhưng mà bạn đó vào đó, bạn ngang mình, bạn nói chuyện, nhưng mà bạn vẫn report cho mình, bạn vẫn báo cáo cho mình. Nhưng mình nghĩ là thôi nó giỏi quá chị ơi. Và mình nghĩ trong đầu, cái bạn này á, một ngày nào đó bạn sẽ lên tới đâu nữa. Nhưng mà lúc đó em đặt cho họ mình câu hỏi mình cho mình đó là,
ủa vậy mình đi đâu?
Mình đi đâu? Và em biết lúc đó em có câu trả lời luôn, chị, mình không đi đâu được hết đó. Em không có cái tiếng Anh gọi là drive. Em không có cái động lực. Em không có động lực để mà em đi tiếp, để em đi lên nữa. Tức là em đi tiếp thì em chỉ đi ngang vậy thôi, hoặc là cao lắm em nghĩ em lên được tới Account Director là thôi đó. Tại vì mình không có thích để mình lên nữa. Tại vì bản thân mình thấy mình cũng không có quá đam mê. Mình lúc mà em vào quảng cáo thời đó, trước đó khoảng 4 năm, khoảng 9 năm đó, là bởi vì nó cái sự lộng lẫy, cái sự quyến rũ là được đi Thái Lan, rồi được mặc đồ đẹp, rồi được kiểu như được qua Thái Lan quay hình, rồi gặp được diễn viên, em được gặp được Mỹ Tâm, em được gặp một trong những kỷ niệm em gặp được Priyanka Chopra. Bạn đó là Miss Miss World hay Miss Universe hồi trước phòng. Bạn qua Thái Lan, bạn quay phim, mình được chụp hình với bạn mà. Tức là mình thích được những cái đó. Nhưng mà mình nói về chuyên môn á, mình có thích không á? Không hẳn ha chị ha.
Thì mình lúc không tệ thôi.
Không tệ thôi. Mình làm được đó, nhưng mà không có tệ thôi, nhưng mà không có lên được nữa. Thì lúc đó đó mình nói có cái gì nó không có đúng. Và mình biết là mình nghĩ là mình chắc mình cũng không có đi xa được nữa đâu. Thì vô tình lúc đó đó, tự nhiên trên LinkedIn, thời đó bắt đầu có LinkedIn có gì, thì bà sếp ở Google bà nhắn tin cho mình, cho nó bà nói ồ cái profile mày có vẻ là thích hợp cho một cái vị trí tao đang cần tuyển, mày muốn qua đây nói chuyện không? Trời, em nói ok, Google mà chị, thời đó trời. Thế là qua, em tưởng là qua nói chuyện chơi vậy thôi. Một tiếng đồng hồ chị, xong nói chuyện xong bà nói là tao thích mày đó, nhưng mà cái này không phải là phỏng vấn nha, bây giờ chuẩn bị tinh thần phỏng vấn đi, nó khoảng mấy cái phỏng vấn nữa. Trời ơi, em tưởng
là
mấy phỏng vấn.
Bà tự đọc ra để bà headhunt cho em.
Đúng rồi chị, tại vì recruiter chắc không kiếm được em hay sao. Thế là bà mới chuyển cái CV của mình cho bạn phòng tuyển dụng. Thì bắt đầu họ sắp xếp bao nhiêu cuộc phỏng vấn. Trời ơi, ở BBS là 5 hay 6 cuộc phỏng vấn. Bên này tổng cộng là em phải vào tới 8 hay là 9 cái phỏng vấn. Lý do 8 9 phỏng vấn không phải tại vì em giỏi nha.
Mà tự vì nó là counterpart đi rất là nhiều.
Đúng rồi, với lại như vậy nè, tức là họ đang giữa chừng á thì họ nghĩ là em không hợp cái vị trí này. Xong họ lại muốn tuyển cho em một vị trí khác. Nhưng mà sau đó họ lại quay ngược lại tuyển lại vị trí này, chịu không? Tức là nó điên đong như vậy á. 3 8 9 cái phỏng vấn. Thì cuối cùng được nhận vào Google. Nhưng mà em nói có duyên đúng không? Và may mắn, em cái này em hoàn toàn em tin là có chuyện may mắn. Tại em nhớ mãi thời đó em đâu có biết gì về digital marketing. Thời đó làm quảng cáo chỉ biết quảng cáo TV hay
nhưng
quảng
trên
báo thôi.
Digital marketing cũng rất mới, cũng đúng đâu
rồi.
Có ai biết.
Đúng rồi chị, mình không biết gì luôn. Em nhớ là vào phỏng vấn có một cái câu hỏi, họ hỏi là mày nói cho tao về cái display advertising. Mình nói trời, display trong tiếng Anh mình dịch coi display chắc là TV là quảng cáo.
À không.
Không phải. Chịu không, nhưng mà thời đó mình đâu có biết. Rồi có những cái lúc mà ta hỏi cái em đâu có biết trả lời, em nói là mày có thể giải thích cái câu hỏi của mày không, thì tao không hiểu mày đang nói gì. Nhưng mà không biết bằng cách nào đó thì em nhớ mãi, cuối cùng em được chọn vào. Thì em nhớ có hai câu chuyện trong lần phỏng vấn đó. Thì lần đầu tiên vô phỏng vấn thì 4 cái cuộc phỏng vấn đầu tiên thì khá là ok rồi. Tự nhiên vô cái phỏng vấn cái bà này á, bà rất là dữ chị, bà không có cười gì hết. Cái xong bà hỏi em một câu, bà nói là mày hãy kể cho tao nghe một trong những cái thất bại lớn nhất về cái quản lý khách hàng của mày. Thì thực sự lúc đó nó không biết là cái tôi mình quá lớn hay là mình không nghĩ ra, mình nói thực sự tao nghĩ lại, tao không nghĩ ra cái sự thất bại nào hết. Cái em nói vậy, cái bảo quăng cái CV lại cho em chị, cái đó mày cái gì? Mày nói trong cuộc đời mày đi làm mày chưa bao giờ mày có gặp thất bại về quản lý khách hàng. Trời mình sợ quá chị, tại có đâu bao giờ mà em phỏng vấn mà em bị ai challenge mà mình vậy đâu, thách thức mình vậy đâu. Mình sợ quá. Nhưng mà sau đó tự nhiên cái em nghĩ chết rồi, thôi thua rồi. Rồi là không có làm cho Google rồi. Cái xong bà hỏi một câu nữa, bà nói là ở Google á là người ta tuyển vào nó không phải chỉ về năng lực mà còn về những cái gì bên ngoài cuộc sống nữa. Mày có làm gì thích thú hay mày làm gì cho xã hội, cho cộng đồng hay không? Thì em nói à có, thì tao đang làm tình nguyện cho một cái tổ chức, hai tổ chức, một tổ chức là giúp cho những con chó hoang ở Singapore, tổ chức nữa là đi làm cho mấy bé mà bị ung thư, Children Cancer Foundation ở Singapore. Thì bà nghe xong tự nhiên cái mặt bà thay đổi hẳn chị. Cái bà nói cho tao nghe thêm đi, cái em kể thêm. Thì bà trở thành một người hoàn toàn khác gì so với lúc đầu. Thì cái cuối buổi cái bà hỏi ô mày biết văn phòng Google bây giờ chưa? Nói chưa, tao vào tao chỉ biết được cái phòng này tao phỏng vấn thôi. Ok, để tao dẫn mày đi. Thế là một khi bà nói như vậy là mình biết là mình ghi điểm rồi. Bà còn dẫn tới cái chỗ này nếu mà mày vào là mày sẽ ngồi ở đây nè. Mình nói ok, vậy là mình đỡ rồi. Thì em may mắn được cái người đó. Thì sau đó câu chuyện thứ hai á, là sau để mới biết á, lúc đó có hai người, họ shortlist là hai người. Thì cái người kia đó kinh nghiệm nhiều hơn em rất là nhiều. Và họ còn một cái quan trọng hơn nữa là họ làm cái thời gian làm việc ở Việt Nam nhiều hơn em rất là nhiều. Tại vì chị nhìn đi, thực sự á, cái thời gian làm Việt Nam chỉ có 3 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm thôi, đâu có nhiều. Trong mấy người ta làm suốt đời ở Việt Nam thì để mà cần một người phụ trách thị trường Việt Nam thì họ cần cái người này hơn. Nhưng mà lý do em được chọn á là ở Google họ có một cái yếu tố nó gọi là googliness. Tức là gọi tạm thời là thân thiện, dễ thương nhưng mà nó phù hợp với văn hóa của họ. Thì em là người ai cũng đồng ý. Thì cuối cùng em được nhận. Thì em nghĩ nó phải có yếu tố may mắn nữa.
Rồi em làm ở Google bao lâu? Và bây giờ chị cũng hỏi lại câu đó nữa là trong cái thời gian ở Google cái gì em gain được nhiều nhất?
Em nghĩ khá là nhiều. Em rất là biết ơn ở Google. Tại vì khi em vào là em làm về kinh doanh không? Làm kinh doanh thì ok, làm cũng đạt được doanh số rồi. Em nhớ là thời đó là Google bắt đầu tung YouTube ở Việt Nam. Tức là YouTube lúc nào cũng nhận được, nhưng mà YouTube, cái domain youtube.vn á, youtube.com.vn là chưa bao giờ có. Thì để làm cái đó thì họ phải có những khách hàng để làm quảng cáo. Thì lúc đó thì không phải là công việc của em, lúc đó có một cái bạn khác làm. Là họ em phải chỉ phải ký những cái deal rất là lớn để cho cái sự một cái lần launch của YouTube Việt Nam. Thì cái bạn đó đang làm á, bạn nghỉ. Mà lúc đó chỉ còn có một tháng trước khi cái việc tung YouTube ở Việt Nam. Thì bà sếp mới nói Vũ, bây giờ mày phải vào mày làm thế bạn đó đi, bây giờ mày phải ký được những khách hàng gọi là trọng điểm đó, là cái deal rất là lớn mà những khách hàng đó mình cũng không quen nhiều. Đúng ra là phải cần 4 người. Thì có một cái bạn, một cái anh đó thì anh phải đem về 2 khách hàng, cái bạn kia phải đem về 2 khách hàng, bạn kia bạn chưa đem được khách hàng nào, bạn đã chuyển team rồi. Còn cái anh đó anh chỉ đem được có 1 khách hàng. Tức là bây giờ em phải đem lại 3 khách hàng mà em chỉ có 1 tháng. Mà lúc đó mình nói, em nhớ lúc đó là em đang làm ở Singapore không, em về đây cắm mũi ở đây cũng phải 2-3 tuần đó. Mà rất là áp lực. Tức là bên kia đó, cái tụi mà product á, nó nói là bây giờ mày mà không kiếm được 4 khách hàng tụi tao hủy cái launch này. mà tối ngày là cứ dí mình chị. Còn bên đây mình á thì phải đi gặp khách hàng rồi, tại vì họ chưa bao giờ biết YouTube là cái gì. Làm sao mình bán cho một cái gì mà họ không biết. Ví dụ ngày hôm nay chị bán rất dễ, tại vì chị có thông số, chị có impression, số liệu người
reach, chưa có gì, đúng không?
Đúng rồi,
hoặc là bỏ tiền vô kênh mới,
hoặc là quảng cáo về search hay gì, chả đâu biết về quảng cáo về trên YouTube như thế nào đâu. Thì em nhớ mãi là khi mà em nghĩ em bị áp lực á, em lại quên đi cái chuyện đó và em chỉ cứ tập trung thôi. Em được một cái em rất là dễ bị mất tập trung, nhưng mà em cũng rất là dễ tập trung khi mà em có một cái mục tiêu. Thì em nhớ mãi là cứ làm, đi gặp khách hàng, nói đủ thứ hết. Cuối cùng em ký được 3 khách hàng luôn chị. Trong vòng 1 tháng đó, và em mình cũng không biết là mình làm được rất là nhiều. Mà mình cũng không biết là cái đó là một cái việc rất là lớn. Thì sau này bà sếp bà thưởng mình. Cái này không phải nói là tại vì tự cao hay là cái tôi của mình, nhưng mà thực sự lúc đó đó em còn không nghĩ về chuyện đó đó chị. Em nghĩ là mình làm rồi xong. Ok rồi, tung YouTube vậy thôi. Bà sếp bà thưởng mình thì lúc mình ồ thiệt á, mình quay lại mình đúng big là deal. Chỉ trong vòng 3-4 tuần mà thực sự big deal, literally and figuratively.
Nếu mà
đúng
chị
không?
Ở trong vai trò của người quản lý thì chị biết đó là big deal.
Đúng không? Yeah. Nhưng mà mình lại không để ý, tại vì mình nghĩ là ok mình phải làm thôi, là mình cứ làm thôi. Thì em nghĩ em học được cái chuyện mà deal với lại cái chuyện áp lực và mình làm được. Nhưng mà cái mà em nghĩ em biết ơn nhiều hơn ở Google mà em học được á là ở Google thời đó nó có một cái gọi là dự án 20%. 20% project. Yeah. Tức là chị thời đó ta thời đầy hết rồi. Em nghĩ là vậy đó. Em
cái không đó biết. Là họ từ bên Mỹ là họ vẫn giữ tới bây giờ.
Em không biết còn. Bây giờ còn hay không, nhưng mà thời ở việc ở bên Sing á thì chị được là có một ngày chị muốn làm gì làm, miễn là có lợi cho công ty, đúng không? Thì em rất là biết ơn hai người sếp của em. Thời đó là có cái phòng đào tạo phát triển. Họ có một cái gọi là Academy, cái trường dạy cho mấy bạn mà mới gia nhập vào đội ngũ kinh doanh của Google ở APAC một tuần. Thì em nhớ mãi là có cái người đó, cái người ở phòng đào tạo họ nói là Vũ, mày có muốn tham gia không? Thì em nói, trời tao mới vô chưa có 1 năm nữa, nhưng mà tao thích đi dạy. Được, em xin xung phong là dạy một môn. Cái bà đó bà nói không, tao muốn mày là cái người quản lý luôn cái chương trình này. Mỗi 1-2 tháng là một tuần. Em nói trời, mới vô có 1 năm mà có biết gì đâu, nhưng mà cũng thích. Cái sao em quay em nói với sếp em, cho tao làm không? Tại vì tức là mỗi 2 tháng tao phải một tuần tao không có làm kinh doanh mà tao làm cái này. Bà đồng ý chị. Rồi sếp lớn cũng đồng ý luôn. Và em rất biết ơn hai người này. Tại vì nếu mà hai người sếp này không đồng ý thì em đâu có ngày hôm nay.
Cơ hội đó.
Và trong vòng gần 2 năm, cứ 2 tháng, có khi là ở Singapore, có khi ở Úc, được đi Úc. 1 năm em đi mấy lần luôn. Thì trong 2 năm đó đó, em biết được khoảng gần 500 người nhân viên mới của phòng kinh doanh ở Google. Và trong những người nhân viên có những người là director, họ vẫn phải vào cái training của em. Thì em biết rất là nhiều người. Thì khi mà em làm đó xong mới biết là cái niềm đam mê về giảng dạy của em, về đào tạo của em nó trỗi dậy. Rồi Google cũng là người mà cho em đi học về coaching, về khai vấn. Ở Google họ có cái chương trình là họ tài trợ cho mình đi học. Họ tài trợ một phần khoảng 60-70%. Thì toàn bộ cái việc học của em về khai vấn đó là do Google. Em bao giờ em cũng biết ơn Google về chuyện đó. Thì em có được ngày hôm nay là nhờ cái thời điểm đó. Thì như chị hỏi là bài học lớn nhất của em là gì, là về cái việc mà tập trung, và khi mà mình có những cái áp lực làm sao mình làm được, mình tập trung được. Và thứ hai là mình biết được cái đam mê và cái thế mạnh của mình.
Rất là hay. Để chị bổ sung thêm, vì chị sợ là các bạn khác không biết về cái nguyên tắc 20% của Google. Ở Google có một cái chính sách rất là hay, đó là đi làm một tuần 5 ngày thì có được cho ra một ngày gọi là 20% trong thời gian mình làm. Các bạn có thể theo đuổi một cái dự án nào đó mà các bạn muốn, nhưng mà dự án đó phải có lợi ích cho Google. Ví dụ như trong trường hợp của Vũ, Vũ là một người trong bộ phận kinh doanh, có nghĩa là sẽ phải có doanh số, làm sao bán được nhiều cho khách hàng, thu về nhiều doanh thu quảng cáo cho Google. Thì 4 ngày trong tuần Vũ phải dành thời gian để làm công việc này, nhưng mà một ngày Vũ có thể quan tâm về một đề tài gì đó, làm một cái lĩnh vực nghiên cứu gì đó, và có thể build một sản phẩm gì đó. Nhiều người kỹ sư khác mà chị biết ở Google thì họ có thể build một cái sản phẩm không liên quan gì với sản phẩm mà team họ đang build chẳng hạn. Thì trong trường hợp của Vũ, Vũ đã chọn là đi theo cái nhóm training, đào tạo nội bộ của Google, Và đây mở ra cho bạn là một cái cơ hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cho bạn một cái câu hỏi về một cái năng lực mà bạn có, và thậm chí là bạn có cái tâm huyết với cái lĩnh vực này. Các bạn kiên nhẫn chờ đó, câu chuyện của Vũ sẽ mở ra về sau đó là những cái trải nghiệm này, mặc dù nó giống như là một cái duyên chơi chơi như vậy thôi, nhưng sau đó nó sẽ mở ra những cái cơ hội khác trong cuộc đời của Vũ sau này mà các bạn sẽ cùng chờ tìm hiểu. Rồi, vậy thì giờ chị quay trở lại, đó là Google. Vậy thì Facebook hay bây giờ gọi là Meta tìm tới em lúc nào?
Thì trước khi qua cái chuyện Meta Facebook thì em cũng muốn nói là cái thời đó em đi dạy rất là nhiều Google. Họ rất là hay là họ có cái chương trình gọi là G2G, tức là Googler to Googler, là chị trở thành thầy cô trong nội bộ và chị đi dạy, và họ có chấm điểm mình. Thì trước khi mà em rời khỏi Google thì em được là top 10 facilitator toàn cầu của Google. Tức là mình biết là lúc đó là feedback là đây là thế mạnh của mình và mình lại thích nữa.
Mặc dù đó là tay ngang.
Đúng rồi.
Trong khi KPI chính của em là doanh số.
Em vẫn đạt được doanh số. Em vẫn, tức là một cái quan trọng là cái 20% project á, tốt với điều kiện là bạn vẫn phải làm đúng cái vị trí họ mình tuyển vào, đúng không? Tức là như em làm kinh doanh là em phải đạt được doanh số. Rồi em mới nói được chuyện khác, đúng không? Thì em được cả hai. Nhưng mà sao mình biết là cái này thực sự là thế mạnh của mình. Thì em nhớ mãi là lúc đó, một năm trước khi nghỉ Google, thì có một cái job ở trong phòng đào tạo phát triển Google. Họ phỏng vấn em. Em qua hết các vòng phỏng vấn, em đã được job rồi. Nhưng mà cuối cùng em nói không. Tại vì cái lương họ đưa lại á, nó sẽ giảm 25%. Cái em nói trời ơi, tự nhiên 20%. Em nói trời, tự nhiên cái gì sáng ra, mở mắt ra cái mất đi 1/5 lương của mình. Mình nói đâu có cam chịu gì nữa. Em nói không. Thế là em từ bỏ. Nhưng mà sau đó thì em nhớ cái này một cái mà em nghĩ cũng rất là ít người biết. Thì cái người sếp cuối cùng của em á, ở Google á, em không thể nói là người ta xấu, nhưng mà em nghĩ là cái cách làm việc khác nhau. Em á, thì là cách là đừng có micromanage em. Tức là đừng có quản lý chặt chẽ mà bắt em phải report mỗi ngày kiểu nọ, cái này kiểu nọ. Nhưng mà giống như của em á, là cho em một cái goal, đây là cái mục tiêu. Rồi đi làm đi, không cần quan tâm. Thí dụ cần giúp đỡ thì quay về sếp nói sếp giúp đỡ, còn không là cứ để em tự làm. Em sẽ đạt được. Đúng không? Chứ không phải là cái này cái đúng không? Thì cái người sếp này họ lại đối lập. Họ lại muốn là phải báo cáo này nọ, thì tụi em clash nhau rất là nhiều. Thực sự lúc đó em không thấy vui gì mà em bị áp lực nữa. Và em một lần nữa có duyên. Tại em làm ở Google 5 năm không? Chưa bao giờ Facebook nhắn tin hay là gửi mail để dụ em về. Thì ngay cái thời điểm đó em có mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt với sếp á. Rồi cái năng lực đánh giá mình cũng không được tốt nữa chị. Mà chưa bao giờ em bị đánh giá thấp hết. Mà đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em bị đánh giá là không có đạt được yêu cầu. Thì đối với em là một cái gì nó giống như một cái tát vô mặt á. Nó nói trời ơi, trước giờ mình bao giờ mình cũng đạt được tốt hoặc là hơn cái mức mong đợi. Lần đầu tiên trong đời mình bị như vậy. Mặc dù mình sẽ không bị mất cái job đó, nhưng mà mình tự nhiên mình nó bị tổn thương mình, và cái tô của mình bị đánh khá là mạnh. Thì em mới nói là lúc đó Facebook mới viết mail nó là có muốn không. Thế là mình nói
thử
chứ sao không thử, trời biết đâu lương cao hơn rồi gì. Thế là em thử chị,
và lương cao hơn thiệt,
lương cao hơn thiệt.
Chị biết.
Rồi thì phỏng vấn, em nghĩ là lúc đó có năng lực chắc chắn, nhưng mà phải có duyên và có may mắn nữa. Thì là em phỏng vấn cũng 6-7 vòng chị, thì cuối cùng á mới biết ra là cũng có một bạn nữa. Bạn kia thì có vẻ là cái có nhiều người cũng thích, nhưng mà em cũng nhiều người thích. Thì cuối cùng bạn chị này, chị biết bạn sếp này là bạn mới được tuyển vào, thì bạn mới quyết định bạn đi gặp em lẫn bạn kia. Thì bạn gặp em xong bạn nói là ok nàng qua phỏng vấn nha, chỉ gặp để cho biết, để coi mày có bị khùng hay không. Nếu mà không bị khùng thì mày làm được với tao. Thì nói chuyện một tiếng, đúng rồi, chị biết bạn này. Thì em nói chuyện xong mà em cũng sợ. Thì lúc đầu mà em có kể với Julian biết là lúc em Google bạn này trước, trời mặt bạn rất là dữ. Em nói chết rồi, trời
ơi,
rất khó chịu. Em nói trời bây giờ bà này mà vô làm, nhưng mà chắc mình chết quá. Tại em rất là sợ mấy người dữ. Nhưng mà khi mà phỏng vấn nói chuyện xong bạn nói là ok, mày không có bị khùng, tên thấy mày là ok đó thì chắc là được á. Thì sau này mới biết đó là phỏng vấn chị. Tại bản là người được quyết định. Tại vì đây là lính của bản mà. Bản chọn em. Trời. Nhưng mà sau đó chị biết Sulin mà, thì làm vào thì đây là một trong những người sếp mà em nói là tốt nhất trong cuộc đời của em. Tại vì cô này của nó, mày muốn làm mày làm. Đây là cái mục tiêu. Đạt được cái đó và cổ giúp mình rất là nhiều. Thì em rất là biết ơn. Đó là lý do mà em bắt đầu cuộc hành trình mới ở Facebook hay là Meta.
câu chuyện của Vũ ở Meta thì chị có một phần chị chứng kiến trong đó. Thì cũng chia sẻ với các bạn là Vũ giúp cho chị rất là nhiều trong chuyện là hiểu về các agency quảng cáo ở Việt Nam. Và đây cũng là một cái vị trí rất là khó, tại vì một lần nữa là phải quản lý những cái stakeholders mà họ có những mục tiêu khác nhau và có những lợi ích khác nhau. Chị là một người tay ngang, mặc dù bay vô ở vị trí country director nhưng mà chị không có biết về cái thế giới quảng cáo. Và khi mà vào thì chị càng biết là nó còn phức tạp hơn như vậy nữa. Và chị, cái mà chị cảm thấy là Vũ cực kỳ giỏi, đó là trong cái công việc là Vũ biết cách dung hòa giữa những cái lợi ích của nhiều bên khác nhau. Nhưng mà có một điều mà chị chia sẻ với các bạn trong team là điều mà Vũ tỏa sáng nhất thực ra là trên sân khấu, khi mà mình cùng chia sẻ với lại cộng đồng về một cái đề tài nào đó. Việc mà Vũ có thể diễn giải một cái nội dung khá là phức tạp ra một cách rất là đơn giản. Vũ có thể moderate một cái cuộc hội thoại cực kỳ hay. Hôm nay là mình bị đổi vai. Chứ thực ra Vũ moderate một cuộc hội thoại hay hơn chị rất nhiều. Trong những cái vai trò đó, chị đã bắt đầu thấy được là Vũ, em có một cái thế mạnh khác. Và thế mạnh nó rất là rõ nét trong cái phần mà đào tạo và coaching. Thì sau đó chị rời Meta trước, nhưng mà mình vẫn giữ liên lạc với nhau rất là nhiều. Thì một ngày đẹp trời, Vũ tới tâm sự với chị. Vũ nói với chị là chị hình như là my heart là ở somewhere else, là em thực sự là rất là muốn đi theo đuổi cái lĩnh vực đào tạo này. Nhưng mà nếu mà em theo đuổi lĩnh vực này, lương em giảm một cách rất đáng kể. Vũ đi tâm sự với chị và Vũ hỏi giờ sao chị? Mình có nên đi theo tiếng gọi trái tim hay không? Thì chị cũng không nhớ lúc đó chị trả lời em như thế nào, nhưng chị biết là chị sẽ không có đưa cho em được một cái lời khuyên nào hết. Chị chủ yếu là một người để em nói ra những cái gì em suy nghĩ, và từ cái em nói ra em nhận ra được là em muốn cái gì. Thì cái hành trình đó như thế nào, tại sao em rẽ hướng trong một cái công việc mà chị biết lương của em lúc đó rất cao, và em rất là thành công, doanh số của em cực kỳ tốt, em nhắm mắt em cũng thực hiện được những cái KPI đó, mà em lại sẵn lòng đánh đổi nó như vậy.
Trước khi em trả lời câu hỏi đó đó, thì em muốn nói giống như chị nói á, là em nghĩ em chia sẻ với chị trước đây rồi, không phải trong những phỏng vấn này, nhưng mà em rất là biết ơn chị, tại vì chị là người biết được thế mạnh của em. Tức là em biết là em có thể làm được chuyện đó, nhưng mà chưa có ai nói cho em là moderator, hay là em giải thích những cái vấn đề mà phức tạp trở thành đơn giản cho người khác dễ hiểu. Thì cái đó là cái mà chị thấy được em, và chị mới đưa em nhiều cơ hội để em làm chuyện đó. Chị là người mà giúp em tỏa sáng đó, theo thực đúng nghĩa ở Facebook. Thì cái đó là em muốn cảm ơn chị một lần nữa, tại thực sự cái đó.
Và em nghĩ chị có lợi mà, em giúp chị biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng mà em nghĩ cái đó cũng là một cái điều rất là quan trọng cho những bạn trẻ sau này, đúng không? Thì hy vọng là các bạn sẽ có những người, gặp được những người như chị Trang trong cuộc hành trình của các bạn. Tại vì khi mà có những người, chỉ cần một người trong cuộc đời mình thôi nói cho mình biết thế mạnh của mình là gì, hay là cho mình những cái đóng góp, những cái ý kiến đó, sẽ giúp các bạn hiểu rõ bản thân mình rất là nhiều. Thì cái đó rất là quan trọng ha. Thì trở lại câu chuyện là tại sao lại có một cái ngã rẽ như vậy. Chị nhớ câu chuyện hồi nãy mình nói về quảng cáo không? Thì tới cái điểm đó mình biết là ở Facebook, khi mà mình làm kinh doanh á, doanh số mình đạt được á, là mọi người đã yên cho mình, muốn làm mình làm, đúng không? Mình thoải mái, mình cuộc sống, cuộc đời rất là tận hưởng, mình thoải mái. Nhưng mà em vẫn biết á, là em ham tiền, đúng. Chuyện đó là thời đúng là lương cao thì mình mê tiền. Nhưng mà có những cái gì đó em cảm thấy là tiếng Anh nó gọi là missing, mình có gì mình thiếu trong cuộc sống của mình. Con tim mình thấy có gì nó thiếu á. Thì mỗi lần mà làm về kinh doanh á, mình đạt được số mình thích lắm. Nhưng mà mỗi lần mà sếp mình nói là bây giờ mày phải làm một cái chiến lược về năm sau, hay là thí dụ bây giờ mình đang thiếu mấy trăm ngàn, bây giờ làm sao mày close the gap, mày đắp được chỗ nào, thì mình không có hứng thú một chút xíu nào, vậy phải không anh? Ok, làm cũng làm được, mình làm cho có rồi mình không có thích. Thì bắt đầu mình biết là có thể cái này không hẳn là cái tiếng gọi của con tim mình. Thì có một cái cơ hội nữa ở phòng đào tạo và phát triển cho đội ngũ kinh doanh. Thì ở Facebook nó khác Google, là ở Google họ phỏng vấn xong rồi họ mới nói cái lương của mình. Ở Facebook nó nói cho mình trước khi mình bắt đầu.
Thì chị nhớ em ở trong nội bộ Facebook.
Đúng
rồi,
đúng rồi.
Chị nghĩ là họ cũng biết đây sẽ là cái thử thách lớn.
Đúng
nhất.
Rồi, họ nói, và em có đi share với các bạn là nhớ cái bài hỏi Google là sẽ giảm 20 hay là 25% không? Thì ở đây sẽ giảm 33%. Mà chị tưởng tượng coi, hồi xưa là giảm khoảng 1/5, 1/4 lương. Qua Facebook lương mình cao hơn nữa, mà giảm sẽ là giảm 1/3. Trời ơi, mình nghe trời, tưởng tượng mình mở mắt ra là mình mất 1/3 lương của mình, đau lắm chứ đúng không? Nhưng mà em nghĩ là cơ hội trong cuộc đời không có đến nhiều lần. Google đã đến một lần rồi, Facebook đến một lần nữa, thì em nghĩ là chắc là vũ trụ đưa đẩy cho mình một cái gì đó mà mình nghĩ là mình cứ bắt lấy đi. Mình không được thì mình lại quay lại thôi, đâu sao phải không? Em quên là em có gọi cho chị, mà em nhớ, bây giờ chị nói em mới nhớ đó, là em có gọi cho chị. Em cũng có nói chuyện một vài người, nhưng mà giống như chị nói là không ai có thể đưa cho mình một cái lời khuyên nào. Tại vì họ không biết được về mình rõ hơn mình, đúng không? Mình sẽ là người biết mình muốn gì. Mình nghe, mà một khi mình nói, mình chia sẻ nhiều, mình sẽ biết được hơn là mình muốn cái gì. Thì sau đó mới quyết định là ok, tiền cũng quan trọng á, nhưng mà thí dụ mà mình giảm 1/3 lương đó, mình cũng không bị đói, mình vẫn sống được mà, thì tại sao mình không thử đi. Thế là quyết định nhắm mắt đưa chân đó.
Và còn có một điều thứ hai nhắm mắt đưa chân nữa của Vũ rất là đặc biệt, đó là sau khi bạn bị giảm lương rất là đáng kể để đi theo một cái lĩnh vực mà bạn yêu thích, bạn lại một lần nữa take risk nữa, là bạn rất là yêu đất nước Nhật Bản. Bạn lại tự tìm cho mình cái cơ hội để đi về Meta Nhật Bản. Em có thể kể cái hành trình lúc mà em chọn, tại vì em ở trong văn phòng Singapore, mọi người đều biết em không chỉ có trong team training không, mà là toàn bộ các team còn lại, tại vì em từ khu vực kinh doanh qua, mọi người đều biết em, đều yêu quý em, vị trí của em trong công ty rất ổn. Văn phòng Facebook ở Singapore to hơn văn phòng Facebook Nhật Bản, mà em còn tự tạo cơ hội để em đi qua Nhật Bản nữa, chứ không phải bên đó có vị trí để em đi qua bên đó. Thì em yêu đất nước Nhật Bản đến mức như thế nào mà tại sao em lại có những bước đi như vậy?
Em chẳng biết nữa, nhưng mà em nghĩ cái này có rất là nhiều câu chuyện trong cái này, em nghĩ mình có thể nói mấy tiếng luôn. Nhưng mà hiện giờ câu chuyện đầu tiên em đến trong đầu em á, là hồi năm em 35 tuổi hay 36 tuổi gì đó, thì em có đi Nhật nhiều lần, đi công tác hay đi gì đó, thì bắt đầu tự nhiên mình yêu nước Nhật quá. Mình thấy khí hậu nó đẹp, khí hậu nó rất là ôn hòa, có bốn mùa, đồ ăn ngon, rồi thiên nhiên rất là đẹp, mọi thứ hay quá, văn hóa rất là hay nữa. Thế là mình nói, em mới nghĩ trong đầu em có một ước mơ. Thời đó em nói là tới năm 40 tuổi, nếu mà em không kiếm được một cái job, công việc nào ở Nhật á, em sẽ nghỉ một năm. Em đi qua đó em học tiếng Nhật, tại vì phải học tiếng Nhật chị mới có visa, chị mới ở đó được một năm. Em mới quyết định là gọi là gap year đó, chơi luôn. Thì tới năm 40 chuyện đó xảy ra thiệt. Giống như chị nói tại sao mình, đúng không? Chị đúng, 40 thiệt. 40. Có một câu chuyện nữa là cái thời Covid á, thì ở Singapore mình mới thấy á, Singapore là một đất nước rất là tốt, rất là sạch, rất là an toàn. Thuế khá là thấp, nói chung là nó tiếng Anh nó gọi là comfortable, rất là tiện nghi và tiện lợi, mình thoải mái. Nhưng mà em cảm thấy là nó khá là gò bó, nó không có nhiều cái, em vẫn mê Nhật hơn.
Cái hồn của nó.
Cái hồn, yeah. Thì em mới quyết định là em muốn đi Nhật. Thì có một câu chuyện vui là khi em bắt đầu vào cái team đào tạo phát triển ấy, thì bà sếp bả là người Nhật. Mọi người đều ngồi ở Singapore trừ bả ra thôi. Thì mỗi lần mà có những cái team offsite á, những cái họp team á, em hay bao giờ em cũng chọc bả, nói là mình nên tổ chức cái offsite này ở Nhật thôi. Mà chị biết nó thành một cái chốt, nó thành một cái câu chuyện hài hước của nhóm, của team luôn. Tức là mỗi lần mà có offsite là em sẽ là người nói Japan, Tokyo. Bao giờ của này bà sếp bà nói no, good luck Vũ, never. Tại chị biết bả bay qua Singapore thì rẻ hơn, mà bay nguyên một team qua kia mà ai cũng make fun, và em bao giờ ai cũng cười khi mỗi lần mà offside Japan, em bao giờ cũng nói như vậy.
Em cứ gù bả hoài,
chị biết không, cứ dụ bả hoài nói vậy. Tới lúc mà thời Covid, em nhớ là em có câu chuyện em nói với sếp em nói là bây giờ là tao muốn đi qua một nước nào khác, nước nào cũng được, bây giờ cho em đi nước nào cũng được, và thậm chí không cần phải trả tiền relocation nữa, chỉ cần cho tao visa với job, tao đi. Em nghĩ một lần nữa thì có duyên, và khi mà mình thực sự mình muốn cái gì trong cuộc đời á, thì vũ trụ sẽ đưa đẩy. Và thực sự lúc đầu là em sẽ ở Hồng Kông, nhưng mà, và bà sếp bà nói một điều em nhớ mãi, là bà nói Vũ, tao không muốn mày đi rời khỏi Meta, và tao cũng không muốn mày đi rời khỏi một team nào khác, và tao cũng không muốn mày qua một cái team của mình nhưng mà ở một vùng nào khác, tao muốn mày ở châu Á. Nó ok. Thì mới đầu là qua Hồng Kông, nhưng mà visa lại không được, lại quay ngược lại Nhật. Tại lúc đó em nói ok, châu Á vậy Nhật đi. Bà nói không được, Nhật nhỏ lắm, phải qua Hồng Kông. Tại Hồng Kông văn phòng rất là lớn của Meta. Thì cuối cùng
vẫn có duyên đi về Nhật,
chị thấy không? Và khi mà visa Hồng Kông không được thì em nói trời xong rồi. Nhưng mà rất may thì lại được.
Nhưng mà trong cái may lại có cái rủi.
Dạ.
Cũng may là tìm được con đường đi qua Nhật đúng như là em mơ ước, nhưng mà cái rủi là mọi chuyện diễn ra trong thời gian Covid, và Meta thì những cái hoạt động kinh doanh của họ không hiệu quả. Lúc đó Meta mới có một sự kiện là họ cắt giảm biên chế, và họ cắt giảm biên chế những công ty công nghệ này họ dựa vào cái gì để họ cắt giảm? Vì số lượng người mà họ cắt giảm quá lớn, thế là họ dựa vào algorithm, có nghĩa là
thuật
những cái
à?
Thuật toán một cách gần như là ngẫu nhiên. Tuy nhiên xui cho Vũ là vì Vũ lại ở trong một cái văn phòng khá là nhỏ, nên là Vũ lại nằm trên cái danh sách tử thần đó. Sau khi em đã thay đổi, em pack up mọi thứ, cuộc sống của em chuyển về Nhật, và em đã gắn bó trong Meta rất là lâu, và performance của em cực kỳ tốt, em lại là người đầu tiên trong nhóm mà chị rất là yêu quý lên danh sách, lên đường đầu tiên. Và em có thể chia sẻ với các bạn cái sự kém may mắn đó nó diễn ra, và lúc đó tinh thần của em như thế nào?
Dạ, thì như một cái điểm mà như chị nói là em bỏ tất cả lại, đúng không? Và chị nói một điều mà em cũng quên, đó là hồi xưa ở Singapore đó là văn phòng vùng của châu Á Thái Bình Dương, đúng không? Thì em giống như là hoa hậu thân thiện vậy đó. Tức là chị biết mỗi lần mà em đi ăn trưa mà đi lên lầu là em sẽ dừng lại mấy đứa bạn em, nó nói là thôi mày đi một mình đi, tao không đi với mày, tao đi với mày là phải mất 15 phút mày mới tới được. Trên kia tại mày cứ gặp, mày cứ dừng, mày cứ gặp ai mày cũng chào, mày hỏi người ta, mày tới kia là hết đồ ăn rồi. Thì nhưng mà em vẫn quyết định dứt áo ra đi, tại vì em biết em muốn cái gì, phải không? Và ở Nhật họ có một cái concept nó gọi là Ikigai, thì tạm thời dịch là sống một cuộc đời đáng sống. Thì đối với em, cuộc đời đáng sống á không phải chỉ có công việc, không phải chỉ có tiền không, mà còn là cái nơi mình sống. Thì Nhật là, đối với em là Ikigai. Thì đó là lý do mà em dứt áo ra đi, em bỏ. Và qua kia thì chị biết lương em giảm 50%, tại vì thuế của Nhật cực kỳ cao. Nó không phải là thuế thu nhập, nó còn có thuế sở tại, là thuế ở thành phố, thuế ở quận, rồi cộng tới cộng lui 50%. Nhưng mà em vẫn dứt áo ra đi, tại vì em mê Nhật mà. Em nói là thôi, cuộc đời mình đâu phải chỉ có tiền không, mà mình cũng không bị đói. nhưng mà bị đói là tại vì bị sa thải, phải không? Thì em, khi em qua Nhật là lúc đó là gần hết Covid, thời đó là cũng cuối Covid rồi. Tới là em qua hồi tháng 4 năm 2023. Thì em mới làm được tháng 4 năm 2022. Em qua là 2022, tháng 4 2022. Em làm được tháng 4 năm 6 7 8 9 10 11 8 tháng. Thì một ngày đẹp trời
em lên danh sách,
có lên danh sách. Thì giống như chị nói là cái thuật toán, nhưng mà sau có một cái nữa mới biết á, là nó sẽ càng muốn đuổi những người nào mà lương cao á, tại vì nó cắt giảm chi phí mà. Thì thuật toán nó sẽ có một cái dòng, nó đề là
do
biến cái biến đó, là ai mà lương tự nhiêu á là sẽ bị đi lên đường trước á. Mà mình lại mới ở văn phòng Nhật nữa, mặc dù vị trí của em là vị trí quốc vùng, nhưng mà em ngồi ở Nhật. Nhưng mà thôi, thì cái đó, chuyện đó là nó cũng đã xảy ra rồi, đúng không? Đúng rồi, thuật toán. Thì tháng 11 nó diễn ra, thì em nghĩ lúc đó em nhớ mãi là nó sẽ làm cái làn sóng cho thôi việc, nó diễn ra ở Mỹ trước. Thì bắt đầu mình thấy trời, mấy cái bạn bè của mình nó biến hết trên hệ thống thông tin công ty. Mà mình nói là nếu mà dựa trên cái này á, thì những đứa này là nằm trong cái vị trí này nè. Thì mình nghĩ mình ok, mình an toàn. Tức là em nghĩ vậy. 8 giờ sáng, một cái email từ phòng nhân sự. Unfortunately là không may mắn là cái vị trí của mày bị ảnh hưởng. Nó dùng từ rất là hay, impacted, bị ảnh hưởng, nhưng mà tức là bị cắt giảm đó. Em bắt đầu làm ở Nhật, bỏ đi tất cả từ tháng 4 năm 2022. Em làm được 8 tháng. Thì như em nói với chị là cái làn sóng thôi việc đó nó diễn ra ở Mỹ trước. Thì khi em nhìn những cái đồng nghiệp của mình trong cùng cái đội nhóm của mình mà ở Mỹ đó, họ bị thôi việc đó, thì mình nghĩ là ok, nếu mà dựa trên cái đánh giá của mình thì những cái vị trí này thì mình ok,
mình
vẫn an toàn. 8 giờ sáng, em nhớ mãi, 8 giờ sáng ngày thứ năm, em quên, ngày đầu tháng 11, 8 tháng 11 thì phải. Thì em nhận được email từ nhân sự nói là cái vị trí của mày bị cắt giảm và bắt đầu phải gặp. Thì đó là bắt đầu mọi thứ nó diễn ra sau đó. Thì họ nói là ok, bây giờ cái vị trí không còn nữa. Thì tụi tao đây là package như vậy, mày chịu hay không?
Không chịu cũng không được.
Không chịu không được, nhưng mà em được có quyền em thương lượng, nói chung là cũng có thương lượng. Nhưng mà sau đó thì mình mới thấy là cái ngày đầu nó cũng khá là đáng sợ. Tức là mình bị một cái kiểu là chưa bao giờ mình có cái trải nghiệm này. Chịu không? Đi làm thì cũng có đủ trải nghiệm này nọ, nhưng mà chưa bao giờ mình bị cho thôi việc. Thì em nhớ mãi lúc đó đó, đã vậy còn bạn bè đồng nghiệp nhắn tin, mà lúc đầu em còn trả lời ok, tao bị impact, tao bị như vậy. Nhưng mà mình càng trả lời xong mình càng mệt chị, và giống như là nó là một cái gợi nhớ là mình bị thôi việc. Mà đâu cần phải gợi nhớ, mình biết rồi. Mình chỉ cứ tưởng tượng cái chị nhắn tin em, ồ tao bị thôi việc, tao bị rất là nhiều, em bị kiệt sức luôn đó. Mà em nhớ mãi lúc đó là mùa đông, đó là mùa đông đầu tiên trong đời của em. Tức là em chưa bao giờ sống ở một nước nào mùa đông, đúng không? Thì đó là mùa đông đầu đời của em ở Nhật. Trời á thì tối, mưa nữa. Mà mình mới nói lúc đó thì bắt đầu mình sợ, mình mới gọi bạn bè ở Nhật coi mình có công việc hay không. Tại lúc em tự nhiên em nói là em vẫn muốn ở Nhật. Thì em gọi người này người kia, thì có một cái ông này, ông nói là tao có công ty, tao không trả tiền nhiều được cho Facebook, nhưng mà tao có thể tuyển mày, nghe cũng có ấm lòng, ok cũng đỡ đi. Xong rồi ông nói, ồ, nhân tiện tao có một người bạn từ New York qua, ông này là coach, ông là cũng là chuyên gia khai vấn, mày có muốn đi gặp nói chuyện không? Tôi nói, ok, gặp. Thế là cũng đi gặp, cũng uống bia. Em có bây giờ uống bia đâu mà cũng uống cho vui vậy uống. Thì nói chuyện, nhưng mà em có cảm thấy ông này ông là coach mà ông cũng phải là coach nữa. Tức là mình là coach thì mình biết cái người. Thì ông, thực sự ông đâu phải ông coach mình, nhưng ông chỉ nói chuyện thôi. Thì cũng ok, nhưng mà mình em không có tập trung. Thì uống xong một chai bia xong đó là, ôi tao cũng mệt, tao muốn về. Thì em về, mình mệt. Mà mình, em nghĩ mệt không phải là mệt về thể xác mà về tinh thần. Áp lực rất là nhiều. Thì em mới quyết định em làm video. Chị biết là các nhân các bạn không biết đó, là hồi thời Covid đó, em có một cái dự án mà làm cho vui đó là mỗi một ngày ở Singapore mình có làm một cái video mình nói là ngày thứ nhất hay ngày thứ hai của bị lockdown gì ở Singapore. Em làm một năm trời nha. Thì em mới quyết định là kỳ này em cũng muốn làm một cái series ngày thứ nhất của bị thôi việc, ngày thứ hai của tôi ngày thôi việc. Thì em bắt đầu em quay ngày thứ nhất của việc thôi việc.
Ôi áp lực quá.
Thì em nói, em vẫn còn cái video đấy mà em chưa bị em post hết. Thì em nói là đây là ngày thứ nhất của việc thôi việc, mình đang ở Tokyo rồi, bây giờ trời là mùa đông, ở ngoài đang là 3-4 độ kiểu vậy đó. Thì nói xong tự nhiên em nói một cái khúc mà em khóc chị. Em nói là tự nhiên mình cảm thấy mình bị cô độc á. Tại vì mình sống ở nước ngoài rồi, nhưng mà mùa đông bị cái này mà mình có một mình. Thí dụ mình có partner thì ít ra em nghĩ nếu em có partner thì ít ra nó cũng đỡ hơn nhiều. Có người ôm thì cũng đỡ rồi phải không? Hoặc là chia sẻ. Em có bạn bè, em cũng có nói chuyện với gia đình, nhưng mà nó khác. Thì tự nhiên lúc đó em òa khóc. Không phải òa, nhưng mà em khóc, bật khóc. Mình nghĩ tại vì nguyên một ngày nó bị dồn nén mà phải không? Xong khóc xong cái em nói ok rồi vậy thôi, cái em tống máy. Xong mới quyết định là Meta nó có một cái số để chị gọi về chuyên gia tâm lý. Em gọi lúc 11 giờ đêm chị. Em gọi thì là hotline. Nó tưởng em có vấn đề gì nguy hiểm, nói mày có ok không? Nó không, tao ok, nhưng mà tao chỉ muốn nói chuyện thôi. Mày có biết đây là hotline không? Tức là hotline khi mà chị có vấn đề gì nguy hiểm về tính mạng của chị thì chị mới gọi. Em đâu có biết, cái em nói thôi, nó về sẵn mày gọi thì mình nói chuyện đi. Thì em nói chuyện nửa tiếng thì cũng tâm sự đêm khuya vậy thôi. Nhưng mà nó cũng giải quyết được một chút xíu để mình nói ra coi mình bị áp lực, mình lo cái gì, mình sợ cái gì. Thì bản thân mình là coach thì mình hiểu là cái vị trí mình là người được coach rất là quan trọng. Thì đó là cái ngày đầu tiên. Sau đó thì em khá là mỗi một ngày là một cái chuỗi ngày gọi là roller coaster đó. Có những ngày vui, có những ngày xuống, có những ngày đi lên, nó đủ hết, hỉ nộ ái ố. Nhưng mà có một điều ngay ngày đầu tiên em đã biết được là em không muốn rời khỏi Nhật. Thì đó là cái rất quan trọng, tại vì cái đó nó giúp em dành đỡ rất là nhiều thời gian. Tại vì nếu không á, đúng không,
nó giúp
neo em lại, chứ nó không á chị tưởng tượng vừa phải kiếm job, vừa phải kiếm nước nào khác rồi mình đâu biết được phải không? Mình nói ít ra tôi muốn ở Nhật. Nó vừa khó vừa dễ, theo kiểu là khó là ở Nhật kiếm việc ở đâu, em không biết tiếng Nhật mà ở Nhật người ta nói tiếng Nhật. Nhưng mà nó dễ theo kiểu là ít ra chị không phải lo là ok phải kiếm job ở Việt Nam hay kiếm job ở Singapore, kiếm công ty nào, chị hiểu không?
Rồi hành trình từ ngày đó đến giờ, nếu mà là một người bạn của Vũ thì chị quan sát như sau. Cho dù có nói như thế nào, chị biết là Vũ rất là sốc khi mà mọi thứ đang trên một cái quỹ đạo. Em giống như là bị lật đường rầy á. Nhưng mà từ đó đến bây giờ, chị lại thấy Vũ như đi một con đường khác. Và cái con đường này nó không cho em một cái sự ổn định chút nào cả. Giống như em tự nói đó là roller coaster. Nhưng mà em nhiều năng lượng hơn hẳn. Và chị cảm thấy ví dụ như hồi trước Vũ có những ngày vui, có những ngày buồn. Còn những đợt này, dĩ nhiên Vũ cũng sẽ có những ngày buồn, nhưng mà những cái ngày của Vũ á, chị lại cảm thấy là nó luôn là nhiều năng lượng. Ngay cả trong những cái ngày buồn của em vẫn đầy năng lượng. Em có thể kể cho các bạn cái hành trình mà nếu như mà chị đặt tên cho nó sẽ là hành trình không còn đi theo một cái job nữa. Cái trải nghiệm đó của em như thế nào? Nãy giờ mình đang chia sẻ với các bạn là làm sao để các bạn kiếm ra những cái job hay, promote như thế nào, navigate những cái opportunity của mình như thế nào. Tất cả mọi thứ đều liên quan tới chữ job. Và bây giờ cái hành trình của em bên ngoài chữ job đó, nó cũng là một hành trình vô cùng thú vị.
Sau khi ngày đầu tiên á, thì em mới quyết định là em muốn có một cái cuộc du lịch. Mà thời đó mùa thu nữa. Lúc đó là thu đông phải không? Thì em mới quyết định là em muốn đi du lịch để em sống chậm lại. Để em coi em muốn gì, bản thân em muốn gì, cái hành trình tiếp theo của em là gì. thì em mới quyết định là đi Kyoto, Nara với lại Kobe. Kobe là đang thịt bò thôi. Nhưng mà em quyết định là, chị biết hồi xưa em đi du lịch là em đi kiểu như là đi như ăn cướp vậy đó. Tức là em một ngày phải đi được 80 điểm kiểu vậy. Nhưng mà khi này em quyết định là không, đi 1-2 điểm thôi. Kiểu đi để em sống chậm lại và em muốn viết. Em muốn viết rất là nhiều. Thì em nhớ mãi là ngày thứ 3 ở Kyoto, em vừa bước ra khỏi một cái ngôi chùa gì đó, thì em có viết chia sẻ trên Facebook gì đó phải không? 2 giờ chiều, em của em ở Mỹ gọi cho em. Nó mới nói là nó muốn check in với em coi là em có khỏe không. Nó ok. Thế nó nói là Bi, em ở nhà em tên Bi. Nó là Bi ơi, sao Bi không viết sách đi? Để viết, để kể về những cái trải nghiệm này, để có thể giúp được rất là nhiều người. Tại vì cái làn sóng cho thôi việc nó diễn ra rất là nhiều trên thế giới. Cái em nói trời, viết ai mà đọc, mà mình biết gì mình viết. Mặc dù cái tôi của mình đó là hay á, viết được á, được á, được á, viết được á, mà viết cũng vui, mà được là gọi là tác giả, tác phẩm gì dữ đó. Nhưng mà nó hô kệ không sao. Nhưng mà chỉ biết sau đó 3 tiếng thì em lại có một cái comment của một người em làm ở Google ở Mỹ. Bạn vào trong cái post về thôi việc của em á, bạn viết và nói anh Vũ ơi, sao anh không viết sách? Tại vì cái trải nghiệm này nó sẽ giúp được rất là nhiều cho nhiều người khác nữa. Thì mình nói trời ơi, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, vũ trụ cho mình 2 tín hiệu mà cùng một cái ý tưởng như vậy. Thế là mới quyết định là em sẽ viết sách chị. Và kể từ ngày hôm đó, trong vòng 2 tháng đầu tiên của bị thôi việc á, ngày nào em cũng viết. Và em rất biết ơn. Em vẫn chưa phát hành sách tại vì em vẫn đang hoàn chỉnh. Nhưng mà em biết ơn cái chuyện đó, tại vì khi mà chị bị thôi việc á, tự nhiên chị có thời gian. Nhưng mà thời gian đó mọi người sẽ nghĩ là các bạn sẽ đi du lịch, các bạn sẽ tận hưởng. Không, làm sao các bạn tận hưởng được khi mà mình bị áp lực là không biết cuộc đời mình đi về đâu. Nhưng mà cái chuyện viết á, nó giúp em rất là nhiều. Chị biết hai tháng đó là mùa đông, trời thì tuyết, rồi không có tuyết nhưng mà mưa, rồi lạnh.
Âm u.
Mỗi ngày em bước ra khỏi nhà 10.000 bước để em kiếm một cái quán cà phê nào ở Tokyo. Em ngồi em viết, uống ly cà phê có 2-3 đô vậy đó, ngồi viết. Viết xong rồi lại đi bộ về hoặc là đi xe lửa về. Ngày nào em cũng làm như vậy chị. Và nó giúp cho em có một cái năng lượng. Tại vì có một câu chuyện em chưa kể là hồi xưa ở Singapore đó, nhà em có một cái couch, là có cái ghế sofa đó, ghế salon đó. Thì em nhớ mãi là cái thời dịch mà chị biết không, có đi đâu ra đường đâu. Cứ chiều ở Singapore khoảng 4-5 giờ em nằm ở đó. Mà em rất sợ, tại vì 5 giờ đến 7 giờ là cái khúc mà chạng vạng tối. Mà em lười, em không mở đèn. Thì nó làm cho em cảm giác cái năng lượng của em rất là... Mà chị biết em là người năng lượng là cực kỳ cao nha. Cái giai đoạn đó là mọi người không biết, nhưng mà năng lượng em nó cực kỳ thấp. Em không nói là bị trầm cảm, nhưng mà nó rất là mình không có muốn làm gì á. Thì em rất sợ. Thì ở nhà em ở Nhật, cái ghế sau em còn to hơn nữa chị. Thì em nói em không thể nào lặp lại cái chuyện này nữa. Mà chị biết lúc đó mùa đông rất dễ. Chỉ cần chăn ấm, chị vô, chị ngồi, chị coi Netflix là hết ngày, mà chị cảm thấy vô dụng. Thì em rất biết ơn cái chuyện viết sách. Tại vì trong 2 tháng, 2 tháng rưỡi luôn, em cứ đi hết cà phê này, cà phê nọ, 10.000 bước. Em và em cứ viết, mỗi ngày em viết khoảng 2-3 bài học. Cứ vậy đó, em cứ viết và nó cho em một cái năng lượng rất là tốt. Và sau đó thì em mới quyết định là em biết em muốn ở Nhật. Một quyết định táo bạo hơn nữa là em không muốn trở lại corporate. Không muốn trở lại những công ty bình thường nữa. Tại vì em nói một cái sự thật phũ phàng là, và cái này em cũng có viết trong sách của em, là em nói là cuối cùng á, cuối ngày á, thì mình chỉ là một con số trong một cái bảng Excel của một công ty. Một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ xóa delete một cái dãy số nào đó, thì vô tình mình chỉ là một con số thôi. Thì mình có muốn sống cuộc đời như vậy hay không, hay là muốn làm cái gì nó có ích cho cuộc đời hơn nữa. Mặc dù nó bấp bênh, nó là roller coaster ngày này ngày nọ, thì em mới quyết định là em muốn làm về đào tạo phát triển, và em muốn làm về coaching, về khai vấn nhiều hơn. Tức là trước giờ em vẫn làm, nhưng mà không bao giờ em tập trung. Còn bây giờ em nói là đây là cái bước đường tiếp theo.
Rất là thú vị. Thì hành trình hiện giờ của Vũ thì chắc ở đây nhiều bạn cũng có biết, tự vì Vũ là một trong những coach rất là có uy tín, chị phải gọi là như vậy, trong cái cộng đồng của các bạn, đặc biệt là những cái bạn trẻ professional ở Việt Nam. Những ngày gần đây mà chị gặp Vũ thì em luôn là tràn đầy năng lượng. Vũ không còn đi theo một cái track mà có thể biết trước được là nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà chị càng ngày vẫn càng thấy là em tìm ra cái thăng bằng mới của em trong cái cuộc sống này. Nãy giờ mình dành một cái khoảng thời gian cũng khá là nhiều, và chị cảm ơn Vũ rất là nhiều để chia sẻ với các bạn rất là cởi mở những cái thất bại, những cái thành công của em, những điều em suy nghĩ và những cái cách mà em vượt qua những cái khó khăn của mình. Bây giờ để kết lại, nếu như em nhìn về cái hành trình mười mấy năm đi làm vừa qua, nếu như em quay trở lại cái lúc mà em còn học cao đẳng, em chỉ được cho em một lời khuyên hay một lời tâm sự với Vũ của ngày đó, thì em sẽ nói gì với em để cho cái hành trình của em sẽ là tối ưu nhất?
Em sẽ không quay lại vào lúc em học cao đẳng, mà em sẽ quay lại vào lúc em năm lớp 10 hay bắt đầu lớp 11 đi. Em sẽ nói với em là tạm thời không nghe lời bố mẹ lần này và nghe theo mình nhiều hơn. Tại vì mình sẽ biết mình muốn gì, mình sẽ biết cái thế mạnh của mình là gì. Mặc dù bố mẹ mình sẽ rất là muốn mọi thứ tốt nhất cho mình, nhưng mà có thể họ không biết được tất cả. Thì mình nên nghe mình nhiều hơn và mình biết được thế mạnh của mình. Cái này thì mình nhìn lại thì mình mới nói như vậy, phải không? Thực sự lúc đó mà nếu mình thi ban đêm đi thì cuộc đời mình sẽ lại một rẽ một hướng khác và không biết là mình có gặp ngày hôm nay hay không, đúng không chị? Nhưng mà em nghĩ quan trọng hơn nữa là nếu mà mình biết được thế mạnh của mình, và thế mạnh ở đây không phải là cái mình giỏi mà còn là cái mình đam mê nữa, tức là cái giao thoa của hai cái ha, chứ không phải là cái chuyện mình giỏi hay không. Thì một khi mình biết cái thế mạnh của mình á, thì cuộc đời mình nó sẽ, đương nhiên nó sẽ có những trở ngại, nhưng mà nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình lúc nào mình cũng tràn đầy năng lượng và mình làm được rất là nhiều thứ, và em nghĩ mình sẽ đóng góp được cho xã hội nhiều hơn nữa nếu mà mình dựa trên thế mạnh của mình.
Nghe câu chuyện của Vũ thì chị lại có một cái đúc kết khác. Vũ có muốn nghe chị đúc kết?
Em muốn nghe, em muốn nghe, đương nhiên rồi.
Nghe xuyên suốt câu chuyện của Vũ á, thì chị lại có cái suy nghĩ là phải chăng là hầu hết tất cả chúng ta đều đi một khoảng thời gian, đặc biệt là những người mà đam mê về công việc, dành cho công việc rất là nhiều cái năng lượng của mình, thì hình như là trong mỗi người của chúng ta đều cho là cái identity của mình là trong cái công việc của mình. Mình coi định nghĩa mình là ai, mình là cái người làm cái công việc đó. Tôi là tổng giám đốc của một công ty, tôi là người sáng lập của một công ty, tôi là gì 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 đó. Nhưng mà nghe câu chuyện của Vũ và cũng phản ánh nó qua những cái trải nghiệm của chị, thì chị tự thấy là cái chuyện mà mình coi identity của mình nó gắn liền với cái job của mình là một cái điều rất là hạn hẹp. Vì cái job của mình, thứ nhất là nó là cái job, thứ hai nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của mình. Mà khi nghe câu chuyện của Vũ thì chị thấy là cho dù cái job đó là như thế nào, cái công việc của Vũ là như thế nào, thực ra cái identity của Vũ nó không nằm trong cái job. Cái identity của Vũ nó nằm trong những cái điều mà em coi là quan trọng trong cuộc sống của mình. Em coi cái mối quan hệ với con người là quan trọng. Em quan tâm về những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của họ. Và em coi chuyện chia sẻ và nâng đỡ họ là những cái điều mà là ý nghĩa với cuộc đời của em. Chính vì vậy nên trong cái cuộc sống của em, thực ra cái identity đó nó định nghĩa cái job của em, chứ không phải cái job của em nó định nghĩa cái identity của em. Vì đó là cái điều em cho là ý nghĩa trong cuộc sống của em. Nên em cứ nhìn đi, em đâu có nghĩ về quảng cáo đâu. Trong lúc em làm quảng cáo, em quan tâm về chuyện là khách hàng có hài lòng với cái đồng tiền mà họ bỏ ra hay không. Em quan tâm tới chuyện là à, cái bà khó chịu đó, bà cuối cùng bà thấy thỏa mãn là cái campaign của bà thành công. Em quan tâm trong thời Google là à, em có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm của em hay là những cái kỹ năng của em cho nhiều đồng nghiệp khác. Và ở Meta em cũng quan tâm là làm sao chị ở Meta vẫn có thể dung hòa được với tất cả những agency ngoài kia đang rất là bối rối về một cái nhân vật tên là Facebook. Và bây giờ cũng vậy, giữa những cái điều rối rắm đó trong cuộc sống, chuyện may mắn có thể tới, chuyện kém may mắn cũng có thể tới. Nhưng mà rồi cuối cùng cái identity của em là trong những việc gì mà nó có ý nghĩa, em cho nó là ý nghĩa với cuộc đời của em.
Dạ, em cảm ơn chị. Nói chuyện này em học được thêm một cái điều này. Nhưng mà em nghĩ cái điều quan trọng với mấy chị mới nói á, là khi mà em, các bạn mà, nếu mà các bạn có theo dõi Vũ trên Facebook hay là LinkedIn gì đó, thì bao giờ Vũ hay hashtag là Ikigai. Nếu mà ngày hôm nay các bạn Google thì Ikigai nó có nhiều ý nghĩa rồi, nó có cái bốn cái vòng tròn. Nhưng mà thực sự đó không phải là người Nhật người ta nghĩ như vậy ha. Đối với em, Ikigai đó là sống một cuộc đời đáng sống. Thì em nghĩ ngày hôm nay á, em có thể nói là em đang sống một cuộc đời rất là đáng sống. Tại vì em có thể giúp được rất là nhiều người, em có thể làm được với là rất nhiều khách hàng khác nhau, để em giúp họ đào tạo trở thành một cái người lãnh đạo tốt hơn, một con người tốt hơn chẳng hạn. Và trong cái lúc mà thời mà bị thất nghiệp á, bị thôi việc á, là em có coach cho rất là nhiều bạn cũng bị thôi việc miễn phí, tại vì em muốn giúp người ta. Và cái năng lượng nó đẹp lắm chị. Tại vì mình giúp được người ta, mình chung cảnh ngộ, đúng không? Và mình thấy là có những người sau này họ nói Vũ, tao kiếm được job rồi mà job còn tốt hơn nữa rất là nhiều. Thì những cái này nó làm cho mình, mặc dù mình đâu có được tiền, nhưng mà mình rất là vui. Thì em nghĩ cái đó là cái mà giống như ngày hôm nay chị nói là Vũ, em rất là tràn đầy năng lượng. Và mấy điều bạn em cũng nói như vậy. Thì em nghĩ nó cũng đúng á, tại vì thực sự mình sống, khi mà mình sống một cái cuộc đời đáng sống mà mình sống hết mình với đam mê của mình và mình sống cho mọi người á, thì đó là cái kết quả mà mình nhận được. Em nghĩ vậy.
Cảm ơn Vũ rất là nhiều. Các bạn thân mến, khi mà mình nghĩ về cái ý tưởng lập ra cái chuỗi bài này thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ chia ra là ngành quảng cáo, ngành công nghệ thông tin, ngành gì. Nhưng mà sau cái buổi đầu tiên mà mở màn với Vũ như thế này thì thật khó có thể gói gọn Vũ trong một cái ngành nào đó, Vũ trong một cái lĩnh vực nào đó. Mà hy vọng là một câu chuyện của bất kỳ người nào cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn toàn cảnh, không chỉ là chọn cái nghề của mình mà còn là hiểu cái nghề của mình và hiểu những cái điều xung quanh để đem đến cho các bạn một cái niềm hạnh phúc cũng như ý nghĩa trong cái công việc của các bạn. Hy vọng là cái chuỗi bài này sẽ nhận thêm nhiều đóng góp ý kiến từ cộng đồng CEO Lab. Các bạn hãy cho mình biết thêm là thông tin gì, những cái suy nghĩ gì các bạn muốn có từ những cái cuộc trò chuyện như thế này. Và đặc biệt nếu các bạn biết những nhân vật nào đó rất là thú vị, xin nhắn tin về cho CEO Lab để CEO Lab có thể mời thêm nhiều nhân vật cùng chia sẻ trong cái cộng đồng CEO Lab để chúng ta cùng luôn học hỏi và phát triển bản thân. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp.
Khép lại số đầu tiên của loạt bài CEO Lab Careers, hy vọng câu chuyện của Vũ với thất bại đầu đời thi rớt đại học đã không hề khép lại cánh cửa cơ hội cho bạn. Ngược lại, thất bại này giúp bạn hiểu rõ về thế mạnh của bản thân, là ngọn hải đăng dẫn dắt cho cả sự nghiệp sau này của Vũ trong những lúc thành công lẫn những lúc thất bại. Trong số kế tiếp, CEO Lab Careers sẽ giới thiệu với bạn Nguyễn Tấn Luật, xuất thân là học sinh chuyên lý của trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. Cũng với những thất bại đầu đời trong thi cử, nhưng vẫn không để mất ngọn lửa ham học và ý chí vươn lên trong công việc. Hành trình của Luật tìm học bổng sang Singapore, học khối ngành kỹ thuật rất thành công và những trăn trở suy nghĩ khi đi làm đã dẫn dắt bạn đến với trường đại học Oxford, hoàn thành bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, Luật rẽ hướng sang vai trò quản lý phát triển sản phẩm của công ty Dell tại Singapore. Tận dụng kiến thức kỹ thuật và cả những kỹ năng kinh doanh, câu chuyện của Luật sẽ rất có ích cho các bạn khối ngành kỹ thuật muốn tận dụng cả kiến thức kỹ thuật và năng lực kinh doanh của mình. Các bạn nhớ đón xem số CEO Lab Careers vào tối thứ năm tuần sau lúc 8 giờ tối nhé. Nếu các bạn yêu thích những podcast của CEO Lab, đừng quên like và subscribe vào channel để chúng có thể gửi thông báo đến các bạn khi đăng tải các nội dung mới. Nếu các bạn muốn được thảo luận sâu sắc hơn, hãy đến trang nhà ceolab.vn và đăng ký thành viên vào CEO Lab cùng như đây. Mọi người sẽ chia sẻ danh tính và khi phù hợp sẽ có những hoạt động trong cộng đồng để giúp chúng ta cùng trưởng thành.